ขึ้นมาเลยจากที่เชื่อตะกุนตะแกรงและกุ้งหิวยักหิวทุกคนซึ่งประมาณตะกุนแก่นาโมบุษย์ทิจารมงคล
นาโมบุษย์ทิจารมงคล
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 รูปุถังธัมมติอยู่ปะ
รูปุถังธัมมติอยู่ปะ
บาทีบาทีนาตา
อ
ยากกินกินบังดักต่อที
อยากกินกินบังดักต่อที
มุ่ยจ่ายยืนไล่เช่นหักเหยีย
บมุ่ยจ่ายยืนไล่เช่นหักเหยียบ
นโมอะติยาสัต
นโมอะติยาสัต
ชื่อเพื่อนชื่อเพื่อนต่อแต่ยุคตั้งนี้ชื่อประตูดอกตึกชื่อตาทิพย์จองกินเทียนบวงดักบ่งเหยียบแต่ส่วนนี้แล้วก็một quỷ vương tên là Vô Đầu đến cúi đầu nín tiếp hỏi thánh nữ rằng hay thay Bồ Tát ngài có duyên sự gì đến chỗ này. Chúng ta tạm dừng ở nơi đây. Chúng ta thấy thánh nữ là Bà La Môn Ngự đó niệm Phật một ngày một đêm, tự thấy thần thức của mình đi xuống cảnh địa ngục, và ở dưới cảnh địa ngục đó thấy những cái sự tướng thật là khủng khiếp, những cái hình ảnh quỷ quái, những cái hình ảnh rất là đáng sợ. Mà với cái tâm niệm Phật có định nó mà cô không có kinh sợ, và ở trong đó có một quỷ vô độc đứng ra thưa hỏi vậy chứ Bồ Tát có duyên sự gì đến chỗ này, được xưng cô là hàng Bồ Tát. Thì chúng ta sẽ thấy tại sao mà lại xưng là Bồ Tát. Thánh nữ hỏi quỷ vương rằng đây là chỗ nào. Quỷ vương vô độc đáp rằng đây là từng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Vi. Thánh nữ hỏi rằng tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có thật như thế chăng? Đấy, đây là chỗ nào, ở chỗ nào mà nước biển nó sôi sùng sục như vậy, và có tất cả các quỷ dạ xoa, tất cả các thú dữ, tất cả những chúng tội khổ ở trong đó, nam có nữ có, trồi lên trục xuống và bị quỷ dữ nó bắt lấy giữ lấy và lùa vào cho thú dữ ăn thịt. Thì đây gọi là đó là biển thứ nhất ở ngoài núi, ở phía tây của núi Thiết Vi. Và thánh nữ nói trong núi Thiết Vi như vậy có địa ngục hay không. Vô Độc đáp rằng thật có địa ngục. Thánh nữ hỏi rằng nay tôi làm sao để được đến chốn địa ngục đó. Vô Độc đáp rằng nếu không phải sức oai thần, phải do nghiệp lực ngoài hai điều này ra, ắt không bao giờ có thể đến đó được. Cho nên chúng ta thấy muốn vào địa ngục không phải dễ mà cũng là rất dễ. Nếu mà không có thần thông diệu dụng đó, sức oai thần của Bồ Tát thì không thể nào vào được. Còn á, chọn con đường dễ đó thì tạo nghiệp, thì tự nhiên sẽ tới đó. Chứ không cần á, ai á, mời, không cần oai thần ai được gì hết, mà đi thế thẳng ở trong đó luôn. Cho nên á, quỷ vô động thấy ở trong đó một người tới ở bờ biển, ở cái biển cửa ngục như vậy mà không kinh sợ thì chỉ có hàng Bồ Tát, những hàng oai đức mới có thể đến được ở cái cửa địa ngục, ở biển nghiệp này. Và nếu vào trong á địa ngục đó thì ở trong đó nhất định là oai thần oai lực. Đến đó được hay không là do nghiệp của chúng ta chiêu cảm. Tất cả thật sự là do tâm chúng ta tạo. Cho nên là lúc xưa khi hòa thượng giảng kinh Vô Lượng Thọ có nói là có một vị lão cư sĩ, ông đó có cái duyên kỳ lạ, buổi sáng thì đi làm ở ngân hàng, buổi chiều thì đi làm phán quan ở dưới diêm vương. Cho nên cứ chiều tới có hai tiểu quỷ dẫn ông xuống dưới phán quan, dẫn ông xuống dưới dưới địa ngục để làm phán quan. Phán quan như là thư ký vậy, ghi chép hết tất cả tội sổ sách trên đó. Cho nên ông có cái duyên làm phán quan, cho nên rất là khổ. Sáng thì đi làm, tối cũng đi làm. Sáng thì đi làm ở trên dương gian, tối thì đi làm ở dưới âm phủ. Nên nó có thần ở trong đó, nó nhiều lúc nó rất là mệt mỏi. Thì ông kể có một hôm thưa với lại Diêm Vương, thôi thì bỏ cái hình phạt ôm trụ đồng đi, gọi là bảo trụ, chứ nó rất là thật sự nó khủng khiếp, nó kinh khiếp quá, nó tàn nhẫn quá. Thôi đã xin với lại Diêm Vương xóa bỏ cái hình phạt đó, tạo cái hình phạt đó, hình phạt khác thay thế vào. Thì Diêm Vương ngó ông không nói lời nào với nó. Thôi không, không. Bây giờ ông đi ra hiện trường quan sát đi, rồi về đây mình bàn nha. Cho nên nói tiểu quỷ dẫn ông ra hiện trường để quan sát cái địa ngục đó. Hai tiểu quỷ dẫn ông tới nơi rồi đó, nói đó tới rồi đó. Ông nhìn hồ điệu đầm trống, không có cái gì hết, mà nó tới rồi. Nhưng tấm trong đâu thấy gì đâu. Cho nên mới hiểu, chợt mới giác ngộ. Giác ngộ ra thì ra cảnh địa ngục đó là do tâm của chúng ta tạo nên. Người không có duyên, người không có oai đức không thấy được. Cho nên giống như chúng ta nhìn ở trong giấc mơ, cái người đó đang mơ, họ đang la, đang hét, đang sợ hãi, đang khủng bố. Chúng ta nói nó làm cái gì vậy? Đó, chúng ta đâu biết rằng là trong tâm của nó, trong thần thức của nó đang thấy cảnh địa ngục, đang bị quỷ sứ hành hình cho vậy. Mà nó la như vậy mà chúng ta không biết cách nào, không thấy cái gì cả. Cho nên ở đây ông mới giác ngộ ra, phát nhiên đại ngộ. Giống như lời trong kinh Phật nói, tất cả là do mộng. Cảnh giới tất cả chúng sanh sai khác là do nghiệp của mình chiêu cảm cho nên thấy được điều. Và ở đây thánh nữ thấy ở cửa biển, ở biển địa ngục, biển nghiệp, chứ là trong núi Thiết Vi như thế nào thì thật sự không thấy, chưa thấy được. Cho nên nó hỏi quỷ Vô Đồng. Quỷ Vô Đồng đáp rằng có là thánh nữ lại hỏi duyên cớ gì mà sao nước trong biển này sôi sùng sục như thế, và có những người tội cùng với các thú dữ như vậy. Ở đây là cái kiện biển nghiệp ở trước cửa địa ngục. Vô Đồng đáp rằng những người tội trong biển này là những kẻ tạo ác ở cõi Diêm Phù Đề mới chết trong khoảng 49 ngày, không người kế từ để làm công đức hầu cứu vớt khổ nạn cho. Lúc sống kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả, vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm lấy báo khổ ở địa ngục, tự nhiên họ phải lội qua cái biển này. Thì giống như ở bên thì chú cũng nói, nó có ba cảnh giới này, nghĩa là cảnh địa ngục, cảnh người và cảnh thiên đường. Thì khi chết đi phải đi qua cái phần cầu, ai á mà tốt á thì qua được, ai á mà không tốt á thì lọt xuống dưới. Đây quý vị, họ phải đi qua cái cầu vòng đó, à, cái móng trời đó. Thì ở đây á, những người, những chúng sanh, chứ không riêng gì những người ở trong đó, ở cõi Diêm Phù Đề, nó riêng của chúng ta. Khi mà chết đi bị nghiệp chiêu cảm, phải đi qua cái biển này. Và cái biển này á, ở trong đó là người á, đối với là người chết khi 49 ngày, trong vòng 49 ngày đó nó lẫn quẩn ở cái biển này, biển sôi sùng sục này. Và nếu mà không có người kế tự làm phước báo, làm công đức để hồi hướng thì họ ra không nổi. Họ bị nghiệp cái chiêu cảm mà giữ ở trong cái nghiệp này, ở trong cái biển này. Nên là tại sao chúng ta phải làm 49 ngày? Vì theo 7 thất, 77, 49, đó là cái nguyên do có ở trong kinh nói. Nên ở đây nếu mà thật sự ở đây chúng ta có duyên là cho nên biết được Phật pháp, có bạn đồng tu, có gì ở trong đó, có đạo tràng, có bạn đồng tu họp lại mà làm việc kế tự cho chúng ta. Cái việc kế tự này không phải đơn giản chỉ là con cái họ hàng thân thích mới làm được, mà ở trong đó những người liên hữu, những người cùng tu với ta làm cũng được nữa. Mà kẹt một cái là có người mất, không có ai làm, không có ai làm cho cái gì khổ. Nhất là những người á, những người Tây phương thật sự á, họ không thấy, không biết được những điều này, cho nên chỉ làm á, lễ sơ rồi xong. Còn ở trong kinh á, Địa Tạng dặn chúng ta rõ ràng, trong 49 này làm ở trong đó, làm cái việc gì trong đó, ở trong đó dặn kỹ lưỡng cho chúng ta. Nên nơi đó kinh Địa Tạng này chúng ta có thể lấy ra mà thọ trì đọc tụng. Khi có người bệnh đau ốm không hết, những bệnh nó nan y, những bệnh nặng có thể lấy ra tụng. Khi có hữu sự ở trong nhà, ở trong gia đình có người ở lâm chung hay là có người gần ở lâm chung, chúng ta đều có thể tụng. Và còn một trường hợp nữa là khi mới sanh, khi người nữ sanh đẹp, sanh trong đó thì phải tụng kinh điển này. Và ở trong đó đứa trẻ mới sanh ra, bất luận là nam hay nữ, trong vòng 7 ngày phải tụng một biến kinh Địa Tạng, cùng có thể niệm ra một muôn câu Địa Tạng, niệm ở trong đó một muôn câu. Trong đó nó tương đương với một vàng, có nhiều nơi nó một vàng, có nhiều nơi nó 100 ngàn. Thì ở đây chúng ta đây mới thật sự là gì, cái điều là rửa tội nha, chứ không phải rưới một miếng nước là rửa tội đâu. Còn bên đây chúng ta rửa tội đó, nó chi tiết, nó kỹ lưỡng hơn mà chúng ta không biết. Bên kia quý vị thấy không ạ? Mà đứa nhỏ mới tham gia đó đi lên rửa tội không nè, mà chúng ta có cái phép rửa tội quá hay mà không ai biết, không ai dùng, không ai nói. Cho nên nó đáng tiếc là pháp bảo đó mà không ai giảng vậy. Để chi cái gì? Để tất cả nghiệp chướng mà dư nghiệp em đem qua cái thế giới này, nó nhờ cái oai lực này tiêu trừ hết tất cả. Nó có lý do, có ý nghĩa, mà bên kia người ta rửa tội cũng có ý nghĩa mà không viên mãn thôi chúng ta, không viên mãn tầm chúng ta. Tại vì chúng ta dùng cái năng lực, dùng cái uy đức và dùng cái công phu tu tập của chúng ta, chứ không phải lấy một ít nước rồi làm phép rồi dưới trên đầu nó xong, nó công đức nó chưa đủ, chưa đầy. Còn chúng ta đây chuyên tâm tụng kinh rồi niệm danh hiệu của Địa Tạng,
thì oai thần, oai lực đó chạm đến đó, thổ địa thiên thần, và ở trong đó tất cả nghiệp chướng nhờ cái oai đức đó nó tẩy sạch, làm cho đứa bé đó tâm địa trong trắng hơn này, không có một vẩy sạch. Và ở trong đó khi được như vậy rồi, chúng ta lại nuôi nấng đứa bé, gìn giữ cho đứa bé không tiếp xúc với ô nhiễm, thì đứa bé nó sẽ là thiền căn nó tăng trưởng. Ở trên đời nó Phật thấy được điều này, ở đây nó có những cái dư nghiệp mà đem qua lại thế này, ngài á nói đem á chà hết, đem rửa hết cho nó sạch. Cho nên đây á là những cái trường hợp đó chúng ta phải nên áp dụng kinh điển này, và nhất là khi giờ lâm chung cái việc em này, ở trong đó mà chúng ta dùng cái kinh điển này thì nó sẽ đánh bạc hết tất cả nghiệp chướng, đánh bạc hết tất cả. Vì nghiệp ác của họ tạo và không tạo được cái nhân lành nào, thì tự nhiên họ sẽ bị chiêu cảm đến vào cái điểm nghiệp này, và họ phải lội qua cái điểm này. Quý vị thấy nó lội qua biển, lội qua sông, chúng ta thấy còn chết rồi chứ đừng nói lội qua biển. Mà cái biển này lại có thú dữ, lại có la sát, lại có giả toa, lại có những người ở trong đó đầu trâu mặt ngựa, trong đó răng bén như gươm, trong đó móng tay sắc như đồng, bấu chặt quấn bắt người có tội. Cho nên hay hơn hết thì đừng có lộn qua cái biển, tốt hơn hết đừng lội qua biển. Là mà muốn đừng lội qua biển thì đừng có cái nghiệp để nó chi trả chúng ta. Nên là nó qua lội qua cái biển đó phải có uy đức, phải có năng lực mới lội qua nổi. Ở trong đó có nhiều người ở cái cõi khác nói hôm kia kiểu trà lội cái biển này phiền lắm, sợ lắm, lội qua không nổi. Mà chúng ta sao chứ giờ chúng ta là không lội qua, đừng tới đó. Đó là cái biện pháp hay nhất, đó là cái phương pháp hay nhất. Mà chúng ta như thế nào quý vị? Ở đây biện pháp mà tối thắng cuối cùng nhất là hậu niệm, để cho thần thức họ tỉnh giấc sáng suốt, đừng có mê lầm bị nghiệp chiêu cảm, bị si mê nó chiêu cảm, mà tỉnh giấc tỉnh táo để mà đi lên. Thì chúng ta thấy có nhiều trường hợp những cái Phật tử ở trong đạo tràng hay là thân nhân của Phật tử trong đạo tràng, họ ra đi mỉm cười, nghĩa là họ không lội qua cái biển này, họ ra đi một cách hoan hỷ nhẹ nhàng thì họ không có lội. Còn người nào mà tay chân quơ quơ đó nó đang lội, chứ vì thấy không, tay chân mà nó quơ quơ đó là nó đang lội. Cho nên ở đó mình phải cái đó là việc quan trọng tối thắng chứ không phải việc thường. Thế thì thầy nữa đi ra hồ tắm thôi sao, ở trong đó mà mình cứ cầu quơ thôi, trong mấy phút đồng hồ thấy như thế nào, không biết bơi mà cứ cầu quơ rồi uống một vài ngụm nước mình thấy sẽ thấy cái sự khổ hại rồi. Mình mới có cái hồ tắm biết xin thôi đó, mà mình lội mà thấy nó bờ đó mà cứ quơ mình không tới, mà không ai vớt, không ai kéo, nó lỡ xuống hồ rồi nó cứ quơ mà nó không vô, mệt thì đứt hơi, tay chân thì mỏi, mà bờ thì không kéo tới. Nhưng cái tình trạng đó thấy cũng chết rồi, chứ nó chỉ cái biển mà. Cho nên nó hay nhất là chúng ta có người hộ niệm, rồi hay hơn nữa là được tự tại không qua cái giai đoạn lâm chung. Nghĩa là đó là chúng ta đang đi con đường đó, đang tiến vào con đường đó, tiến vào con đường sau tự tại vãng sanh, tiến vào con đường đó là niệm Phật hành phiến, tiến vào con đường biết được ngày giờ ra đi, tiến vào con đường chuẩn bị ra đi. Đây là chúng ta làm cái gì này. chứ không đợi đến giờ lâm chung rồi coi coi á bà con tu bác liên hữu á có biết hay không. À, bây giờ chúng ta có đạo tràng, có người đây người ta biết, lỡ mà có chuyện gì cái rồi á nó không có Phật thất rồi nó ai về đường đó là chúng ta thấy là kẹt mà không có thể nào định trước được, không thể nào đoán trước tương lai, cho nên cần nhất là mình hạ thủ công phu. Đây những việc nên cái công phu này nhất định chúng ta phải tiến tới. Nghĩa là sao? Yếu đó thì là mười mấy con thành kiếm, nếu mà khỏe khỏe đó thì 30 câu, 50 câu thành kiếm. Nếu mà tối thắng mà thượng căng á thì 1 sâu chuỗi, 3 sâu chuỗi thành kiếm. Đó là cái công phu đó, chúng ta từ từ đạt đến công phu đó, chứ không phải nói chúng ta một chút là trong đó trong giờ niệm Phật phải thành kiếm. Khó lắm, giao khoán như vậy á, nó không biết đường nào nó vô, không biết đường nào niệm Phật. Nếu làm sao niệm Phật có phiền não khởi lên hoài, mà làm sao đây mà trong tiếng đồng hồ mình niệm Phật không có phiền não, không có vọng tưởng. Vấn đề quan trọng, bởi vì trên đời nó đây á, thôi nhắc nhở người niệm Phật nói chúng ta hãy ráng cố gắng niệm cho mười mấy câu niệm Phật, không xen tạp, không gián đoạn, chú tập như vậy. Chúng ta tập này bắt đầu vô cái đứng lên cổ tay cho nó đứng lên ráng đứng lên đi. Đứng lên rồi đi tới để có đang đỡ nè, đừng có sao, đừng không có sợ té đâu. Thấy không, giống như đứa bé đó quý vị, mới đứng dậy cái nó từ nó đứng, nó sợ sợ nó đứng được rồi biểu nó đi một bước thôi, chứ biểu đừng có nó chạy, đừng có để đi 3 bước, đi một bước rồi á rồi chúng ta đỡ nó, rồi biểu nó đứng dậy nữa đi 1 bước nữa, rồi đi tiếp 2 bước, đi 3 bước, cứ xa xa lần lần thì trong đó chúng ta mới tập được công phu thành thiền. Nên ở đây á, ráng cố gắng đừng để đi qua cái biển này. Cách biển này 10 muôn do trùng về phía đông, lại có một cái biển, những sự thống khổ trong biển đó gấp bội hơn biển này. Thì qua phía đông đó, nếu mà người nào quá nặng nữa thì nó cái thần thức nó xẹt qua cái biển kia 10 muôn dặm, một cái biển nữa, thì sự thống khổ gấp đôi hơn cái biển này. Rồi phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa, sự thống khổ trong đó càng trội hơn. Đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của 3 nghiệp mà cảm vời ra, đồng gọi là biển nghiệp, chính là 3 cái biển này vậy. Và chúng ta nói ở địa ngục, nhưng mà thật sự chúng ta đang ở trong biển nghiệp này. Biển nghiệp của tham sân si, mình muốn ra không nổi nha. Nó cứ chiêu cảm mình, nó cứ kéo mình, biểu là muốn vui mà vui không được, nó cứ giận, nó cứ hờn, nó cứ ganh tị. Đó là quý vị thấy sự chiêu cảm của nó không? Chúng ta thấy sự hấp dẫn của nó không? Chúng ta muốn rời bỏ, chúng ta muốn vãng sanh, chúng ta muốn xa lìa những cái xấu đó, mà nó cứ chiêu cảm chúng ta đó. Đến đó là trong cái hiện đời này, mà đến khi mà chúng ta lâm chung một cái đó thì tinh thần không còn sáng suốt, nghiệp chướng rối bời ở trong đó, tình thức nó rối bời, thì nghiệp nó dễ dàng đưa chúng ta đi rồi. Giống như những người ở thế gian này, họ cam tâm tình nguyện thôi bỏ xuông nó, cho nó muốn tới đâu thì tới. Quý vị thấy có những người á mà người ta nghiền á, người ta nghiền á cái gì, nghĩa là không còn ý chí để cho sự á trong đó, cái nghiệp á, cái đòi hỏi cám dỗ của thuốc trong đó, người ta buông xuôi, người ta chạy theo trong đó, làm bất cứ chuyện gì để mà có thể có được cái thuốc, để mà có thể có được điểm thuốc. Đây quý vị thấy sự hấp dẫn nó, cái nghiệp nó như vậy. Ơi, khi mà thần thức của chúng ta mà mất đi thì thật sự nó không còn tinh thần để chống lại những cái việc này, và những cái ác nghiệp đó nó hấp dẫn chúng ta buông tay chịu chết để cho nó dẫn vào những cái biển nghiệp này rồi. Nên bây giờ còn tinh thần, còn sức lực, còn khỏe mạnh, ráng mà đứng dậy với những cái nghiệp này. Điều chúng ta, không ít thì nhiều đều bị sự hút hấp dẫn của những cái nghiệp tham sân si, bị sự hấp dẫn của nhiều cám dỗ của vật chất bên ngoài, thì đó là cái nghiệp đó. Mà nếu mà đó, ở đây chúng ta không thắng nó thì đến khi chúng ta gục một cái nó thắng mình, nó hấp dẫn chúng ta vào những cái biển này. Thánh nữ lại hỏi quỷ vương Vô Độc rằng địa ngục ở đâu? Vô Độc đáp rằng trong ba cái biển đó đều là địa ngục, nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thì có 18 chỗ, bực kế đó có 500 chỗ, đủ không lường sự khổ sở. Bực kế nữa có đến 1,000, cũng đầy không lường sự thống khổ. Thì ở nơi đây cái biển nghiệp đó, cái biển nó có nhân có quả trong đó, thì ngay trong cái biển đó, sâu ở trong đó là địa ngục. Chúng sanh nó mới vào ở trong đó, nó như cái hoa chưa có nở, cho nên nó vẫn còn ở trong đó thời tiết nhân duyên. Nếu mà có người tới cứu, có người làm hậu sự kế tự, thì cái duyên địa ngục nó giảm bớt đi và cảm ứng nó hút họ vào khỏi đây, đi ra biển nghiệp. Mà nếu mà không làm, nếu mà không ai làm thì cái biển nghiệp nó làm chủ, và ở trong đó cũng như con người đó mất hết ý chí, thôi xuôi theo nghiệp cứ bỏ, tới đâu thì tới, tới đâu tới địa ngục thì tới, chứ không phải tới đâu. Cho nên họ tới luôn trong đó. Thánh nữ lại hỏi đại quỷ vương rằng thân mẫu của tôi mới khuất gần đây, không rõ thần hồn của người phải xa vào chốn nào. Quỷ vương hỏi thánh nữ rằng thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống quen làm những việc gì? Thì thánh nữ lại hỏi quỷ vương coi mẹ tôi ở đâu, mới chết ở đây. Thì hỏi là vậy chứ bà làm cái việc gì vậy ở trên trần gian, tạo cái nghiệp gì? Thánh nữ đáp rằng thân mẫu của tôi mê tín tà đạo, khinh chê ngôi Tam Bảo, hoặc có lúc tạm thời tin chánh pháp xong rồi chẳng kính, dầu khúc không bao lâu mà chưa rõ đọa lạc vào đâu. Thì ở trong đó nói chúng ta là không tin Tam Bảo, phỉ báng Tam Bảo và mê tín tà đạo, cho nên không biết đi vào đường nào. Vô Độc hỏi rằng thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì? Thánh nữ đáp rằng thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn. Thân phụ tôi là Thi La Thiện Kiến, thân mẫu tôi hiệu là Duyệt Đế Lầu. Thì ở trong đây cái tên và cái dòng họ đều là cao quý, đều là tốt cái gì. Bà mẹ gọi là Duyệt Đế Lợi. Duyệt là hoan hỷ, vui vẻ. Đế là ở trong đó cái hạng cao quý, đế vương. Lợi là những cái lợi ích hoan hỷ của đế vương. Cái dòng họ như vậy, người cha cũng là dòng họ tốt, cũng là ở trong cái tầng lớp Bà La Môn. Bà La Môn là tầng lớp xã hội mà Ấn Độ gọi là cõi ở trên, nó hơn sát đế lợi. Sát đế lợi là cõi vua, là đế vương ở nhân gian, mà Bà La Môn cao hơn. Họ có nghĩa là ở trong con của thần thánh, con của tiên, con của thiên trong đó, cho nên nó vào cái hàng Bà La Môn đó, cực kỳ cao quý. Và ở trong đó dòng họ, cái tên họ cũng là tốt, nhưng mà sao đọa địa ngục vẫn là đọa địa ngục, chứ không phải là dòng họ cao quý thì miễn địa ngục không có. Mà làm nghiệp gì thì bà bị chiêu cảm bởi cái cảnh giới đó. Vô Độc chắp tay thưa thánh nữ rằng xin thánh nữ hãy trở về, chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Tội nữ Duyệt Đế Lợi được sanh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi. Cái gì thế? Ngay cả cô gái Bà La Môn cũng không biết mẹ mình ở đâu, chỉ vì có cái công đức cúng dường làm phước và cái công đức niệm Phật một ngày một đêm, vậy mà không hồi hướng, mẹ cũng đi ra được giải thoát khỏi địa ngục. Nên ở đây quý vị thấy niệm Phật công đức bất khả tư nghị. Trong đó đối với mình thì thành Bồ Tát, đối với người thân thì ra được cõi ác. Cho nên nó trong đó tự nhiên cái năng lực nó cảm ứng như vậy. Rồi cái năng lực ở trong đó, chư Phật gia trì hộ niệm, cái năng lực giác ngộ trong đó, cho nên bà con cô bác ở của mình trong đó được cảm ứng, họ được phúc báo, chúng ta chia phúc báo được cho. Còn muốn vãng sanh, muốn thành thánh, muốn thành Bồ Tát phải tự mình tu. Còn ở đây cô niệm Phật được phúc báo vô lượng, cho nên tự nhiên được người thân được hưởng. Nếu mà quý vị mà có thân nhân bà con mà làm lớn, tự nhiên quý vị được hưởng, người đó không cho chúng ta cũng được hưởng. Biết mình có thế có lực cái đó, người ta cũng nể nhầm chút. Nó biết nó con này chó nào. Bây giờ có nhiều người ở Việt Nam nó cái gì xưng là con của ông này, cháu của người nọ, rồi làm quy làm thế không đó, không biết đúng hay giả. Đây quý vị xem, cho nên trong đó có nhiều người xưng danh trong đó, đó là nhờ cái thành công của chúng ta, và họ là liên hệ đó, được liên đối với thân thuộc đều được kết quả. Cho nên nó duyệt đế lợi bà mẹ đó 3 ngày trước với cái công phu niệm Phật thành công của cô, ở bà đó đã ra khỏi địa ngục rồi. Nghe nói nhờ con gái của người đó, người có lòng hiếu thuận vì mẹ mà sắm sửa lễ Phật, tu tạo phước lành, cúng dường chùa tháp, thờ Đức Giác Hoa, định tự tại Vương Như Lai. Chẳng phải chỉ riêng thân mẫu của Bồ Tát được thoát khỏi địa ngục, mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ, đồng được thoát sanh cả. Cho nên nó ảnh hưởng vô cùng cái gì đó. Người mẹ ra đi mà tất cả tội nhân trong ngày đó cũng được thoát khỏi địa ngục. Đây cái gì thấy, một người làm thiện nó ảnh hưởng đến người khác. Ở trong địa ngục á, ra khỏi địa ngục, ở trong đó sớm ra khỏi địa ngục điều kiện gì? Phát Bồ Đề Tâm, phát tâm vì người thì ở trong đó ra địa ngục. Mà ở trong tổ khốn khổ như vậy mà dám phát tâm khó lắm. Giống như là tiền thân của Đức Phật Bổn Sư ở trong địa ngục Hỏa Sa, ở trong đó thì tiểu quỷ nói hai người lại đây ngồi xuống để ta kéo gân ra, lấy gân mỗi người sợi gân đó để mà kéo làm cái dây thắng cho cái Hỏa Sa, cái xe lửa đó. Cho nên tiền thân của Đức Phật Bổn Sư nói thôi cúi lại xin ông, thôi lấy tôi hai sợi gân đi, đừng có lấy cái ông này, đừng có lấy gân của cái anh bạn này, mà lấy tôi hai sợi đi. Tiểu quỷ mà nghe nói rồi nó nghe răng trợn mắt, lấy cái chày đập một cái, bóc một cái vô đầu của tội nhân là tiền thân của Đức Phật Bổn Sư, đánh một cái chết tốt, thần hồn ra khỏi địa ngục. Này quý vị thấy không? Nó đồng phát cái tâm vì người. Cho nên ở trong đây thấy bà mẹ trong đó đang bị tội khổ, mà người con ở trong đó niệm Phật, bà mẹ được thoát khỏi tội nhân, cũng phát tâm, phát tâm tội nhân ra khỏi địa ngục. Cho nên cái ảnh hưởng của niệm Phật bất khả tư nghị. Chúng ta ở đây niệm Phật bà con thân nhân đó quý vị, họ được đó đắc lợi đâu, thì nó ảnh hưởng đến bà con xung quanh kia. Wow, đó bà đó, ở nhà đó bà không tu mà bây giờ bà cũng đi ra mỉm cười tốt đẹp thì thôi mình bắt trước. Cho nên tất cả chúng sanh, tất cả Phật tử trong vùng đó đều cảm ứng mà tu hành. Ở đây tôi thấy, tôi thấy như sao, giống như là con Diệu Kim ở San Jose cái gì, bà mẹ nó không tới Phật thất à, cổ là phát tâm lo cho đạo tràng, lo cho Phật thất hoan hỷ vui vẻ, làm hết mọi chuyện để cho Phật thất, nỗi lo trong đó rồi nhà cửa rồi mở cái niệm Phật đường ở nhà, rồi nhà thì để thùng kinh sách đồ tượng Phật, hình Phật, rồi pháp khí để mà tổ chức Phật thất, mà tổ chức Phật thất ở tại hội trường chứ không phải tại đạo tràng, cho nên đồ lĩnh kỉnh có nhiều. Vậy mà bà mẹ nó cái gì ở trong đó 80 tuổi hay gì đó mà tôi không thấy mà thấy mặt à. Mà bà bệnh, nó già bệnh ở trong đó thì cũng tốt vậy, mà không có tu chuyên nhất như chúng ta là tới Phật thất là có mặt đâu, nó tu vậy đó. Vậy mà bà nằm trong bệnh viện, ở trên nằm trong bệnh viện rồi á, tôi ở trên Canada á, tôi vừa kim gọi qua, tôi vừa kim gọi qua nói thôi mẹ con á, 4 ngày không ăn mà bây giờ mặt nó đỏ nó hồng ra, không biết có cái gì vậy á, có gì không thầy, có gì lạ, có gì xấu không? Được không sao đâu, không có gì đâu, không có gì xấu đâu, tốt á, mà ở trong đó ráng cố gắng hồi niệm đi, đây là cái hoàn cảnh á, cái hoàn cảnh này là cái hoàn cảnh giàu sắc sửa hết, nó gần phục ra, cho nên đừng có thấy bà trong đó bà khỏe lên nó mặt hồng hào hơn rồi bỏ lơ, hãy ráng hồi niệm cho bà. Thì thật sự ở trong đó trong 4 ngày đó cái gì nghiệp chướng nó tiêu, không ăn là không đem nghiệp, không đem bệnh vào được, thân thể trong đó nó gột rửa hết tất cả những ô uế nhờ cam lồ của Phật, nhờ quang minh của Phật, cho nên bao nhiêu cái ô uế nó ra trong kinh Phật có nó, trong chuyện bản sanh có nó, cho nên nó người ta không ăn vậy mà mặt vẫn hồng, không vì trong đó tất cả cái ô uế của chúng ta nó đi ra. Có nhiều người đó không ăn mà đại tiện tiểu tiện lại ra nhiều, đó là tất cả cái nghiệp, những cái bệnh, những cái ô uế nó đi ra rồi, chứ không có gì lạ đâu. Thì khi nó ra vậy thân thể nhẹ nhàng và tiếp xúc về quang minh của Phật, cho nên bà như sao ha, mấy năm sau cổ gọi lại, trời ơi thầy ơi quá hay, quá hay trời ơi, thật là màu nhiệm, thật là phi diệu, để con nó cười mỉm cười ra đi à. Và cách chụp cái hình, mấy cái hình nữa cái việc tôi thì không thấy, nhưng mà bà nhiều người nói cái hình rất là đẹp, đẹp hơn là lúc sống nữa nè. Rồi người ta đi thì sao cái việc, cho nên là một người phát tâm cảm đến gia đình được nhờ cái phúc báo đó mà lên được cảnh giới tốt, thì bà con ở San Jose sao biết, chúng ở trong cái cảnh đó, cái cảnh địa ngục trần gian đó, phát tâm cái gì theo nỗ lực tu hành là cùng nhau hoan hỷ tu hành, họ phát tâm cái gì, phát tâm hộ niệm, phát tâm Phật tất, phát tâm niệm Phật, nghĩa là trong đó cái trì rồi ở trên pháp hội tam thời hệ niệm tại tòa đó, ở trên San Jose lên nó biết bao nhiêu là xe, mà họ lên trước đó số nhân á, số người đông hơn là Santana luôn. Santana thứ bảy chủ nhật á mới lên á, quân số mới lên á, trong đó mới vừa vừa với ta, còn á bên kia người ta lên cái gì thấy không, hỏi thằng họ lên trước đó luôn mà lên đông á hơn lúc nào hết, xe trong đó tôi tính ra trong đó cũng gần chục cái xe nó lên rồi. Nên nơi đó thành người, cho nên một người thành công ở trong đó cảm ứng, họ thấy được ích lợi, cho nên chúng địa ngục trong đây thấy bà mẹ được ra, bà đang là tội nhân mà nhờ người con gái phát tâm, bây giờ bà ra thì chúng ở trong đó phát tâm phù hộ. Nên chúng ta thấy rõ ràng ở trong đó, ai có chịu tin, ai có chịu nghe, ai có chịu theo là người đó được lợi. Mà chúng ta thấy được lợi ích kết quả như đó, cho nên niềm tin chúng ta sâu sắc. Thấy gì tôi nói, tôi cứ cười cười nữa rồi đó. Đây á, cái gì đây á, tôi nói đúng nè. Cái gì có phát tâm thì đều cảm. Cho nên á, thật sự ở trong đó cái lợi ích thiết thực tới cái gì. Người người mẹ trong đó là 8, nghe nó 8-90 tuổi rồi, thì như vậy đó. Mà đi như vậy cho nên á, nghề ăn nhà, cái nghề ăn nhà vô cùng hoan hỷ vô cùng. Và ở trong đó cổ lại á, tinh tấn phát tâm, tinh tấn tin theo Phật. Đây chúng ta cho chúng ta thấy được cái lợi ích của niệm Phật. Không cần, chưa cần hồi hướng. Ở trong đó tin theo lời Phật, niệm Phật trong đó, Phật biết tâm của chúng ta như thế nào, hiểu chúng ta như thế nào, chứ không phải cần phải đọc lên, đọc ở trong đó nó đúng nó sai gì không phải, mà coi chúng ta có công đức không thì mới hồi hướng. Còn ở trong đó chúng ta có công đức rồi không hồi hướng họ cũng được hưởng, còn không có công đức mà hồi hướng họ chỉ ăn bánh vẽ mà thôi. Là gần đây nó đây chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Và chúng ta dùng cái năng lực, dùng cái tâm thanh tịnh của mình mà chuyên nhất tu hành, thì ở trong đó sẽ cảm ứng được tất cả, đạt được cái lợi ích đó tối thắng. Dạ, thì cái thời giờ nó đến, chúng ta tạm dừng ở đây để qua một số câu hỏi nhé, còn lại còn động lại cho kỳ này. Dạ. Trước tiên con xin lỗi thầy cùng tất cả các Phật tử nếu câu hỏi của con có vẻ phàm phu tục tử quá, con cũng cúi xin Phật A Di Đà tha lỗi. Vì câu hỏi con sắp nêu ra đây có liên quan về sắc. Sắc là tình dục có cái gì. Em gái con tu theo pháp môn Tịnh Độ và vừa mới lập gia đình với người chồng cũng có tâm cùng tâm đạo. Hai vợ chồng em con quyết định sẽ không có con để dành thời giờ niệm Phật cầu mong sẽ được vãng sanh. Vì vậy hai người đều hạn chế vấn đề tình dục. Mới gần đây em con gọi con và hỏi con rằng nếu lỡ cái condom bị rách mà em không biết, bây giờ mới biết rằng em vừa mới chớm có thai thôi, thì phải làm sao đây? Có nên đi bác sĩ xin thuốc gì uống hay phương thức gì giúp thải bào thai rất nhỏ xíu vừa mới chớm hình thành không? Con thật sự không biết phải khuyên thế nào cả. Nếu con kêu em con đi bác sĩ uống thuốc như vậy thì coi như là con suối em con phá thai rồi. Vậy con và em con đều mang tội sát sanh phải không thầy? Và chúng con sẽ kết oan gia với bào thai vừa mới hình thành. Đây á, thì quý vị chúng ta có duyên sâu nặng với đứa bé chưa ra đời, đã phòng ngừa, đã không muốn mà nó nhất định nó tới, đúng không? Cái này nó nhất định nó tới. Có nhiều người trong đó muốn con mà có không có được, thấy không? Ở trong đó đi bác sĩ cũng không có. Mà ở đây chúng ta không muốn mà phòng ngừa lại có. Cho nên cái vấn đề đó thật sự là chúng ta vẫn còn niềm duyên với một chúng sanh sắp sửa ra đời. Nên ở trong đó sao quý vị? Ở đây không biết là ân hay là oán, không biết là đòi nợ hay là trả nợ. Mà nếu mà trả nợ mà chúng ta đem thành đòi nợ thì là quá, đúng không? thì thật sự là nếu mà đền ân mà là biến thành báo oán thì đang tốt thành xấu. Mà nếu mà nó là xấu, nó đến nó đòi nợ mà ta giật nợ thì cũng là chết, đúng không? Cho nên ở đây á, cái duyên như thế nào thì chúng ta chịu theo cái đó, cái gì chúng ta khống chế không được. Giống như hôm qua cái câu hỏi là có người đã chỉ cho bà mẹ đem đứa nhỏ 8 tuổi vô chùa mà đem vô đâu được đâu, vì nó còn phải trả nợ đời nữa, đúng không? Phải trả nợ đời đến mấy chục năm rồi lúc đó mới tìm được con đường tu trở lại, chứ đâu có dễ mà nó bị đọa. Thì đọa vô một cái nó nhảy vô chùa trốn liền được đâu. Phải có phúc báo, phải có thiện căn, lúc đó mới đỡ đỡ, mới mà lánh vào chùa được, chứ còn nhảy vào chùa mà trốn nợ trốn đó khó. Cho nên ở đây chúng ta thôi thì muốn vãng sanh thì mình có duyên với chúng sanh thì kéo theo mình đứa nữa nó đi vãng sanh, đúng không nào? Chúng ta y theo lời của Ấn Quang Đại Sư, tuân luân tận Phật. Mình trong đó là vợ chồng với nhau, có con đâu có phải là trái đạo gì đó, đạo lý. Bây giờ tận với phận sự, làm cha làm mẹ để nuôi nó lớn và hướng dẫn nó đi con đường đạo, thì chúng ta công đức vô lượng. Mà ở trong cái công đức đó là thêm một chúng sanh dẫn về Tây Phương, nó tạo thành hay là tạo thành một chúng sanh đem cái lợi ích cho xã hội, giáo dục làm sao để cúng dường đứa bé đó trên nó vào lợi ích xã hội. Nếu thì xem là đem cái năng lực của mình, đem cái hiểu biết của mình để đào tạo ở trong đó, thì ở trong đó không có chống trái gì. Tinh thần của chúng ta là gì, cái gì nó không phải kỹ, cái duyên của chúng ta tới thì chúng ta làm như thế nào. Bây giờ cái duyên chúng ta phải độ thêm một số chúng sanh thì chúng ta hãy để tâm trong đó, lo cho nó tốt đẹp, lo nó cho đúng ở trong đường đạo. Tuy rằng chúng ta tổn thất con đường tu của mình, nhưng mà đâu biết rằng nếu mà chúng ta để tâm tư, để tinh thần, để mà hướng dẫn đứa bé thành người thì thật sự đó là công đức đưa cho chúng ta tự tu, tự độ hay là độ tha là một. Nếu duyên độ tha thì chúng ta độ tha, nếu mà duyên tự độ thì chúng ta cắt duyên ngoài để mà tự độ mình trước cái đã. Tự độ với độ tha là một, cái duyên ở đâu chúng ta tùy thuộc cái gì. Ở mà nếu mà hiểu được á, 10 chữ của hòa thượng: nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên niệm Phật, thì quý vị thành công. Duyên ở đâu chúng ta thành công ở trong đó. Còn ở chúng ta cưỡng cầu ở trong đó thì thật sự nó chướng, nó nhiều khi nó thành một cái, nó thành một cái oán nữa chứ gì. Ở đây cái duyên nó vậy thôi thì chấp nhận đi, người ráng cố gắng ở trong đó nuôi con, dạy con từ trong bụng. Cho nên nó từ đây mới trốn rồi, người mẹ và người cha không được nhìn việc xấu, không được nói lời xấu, không được nghe âm thanh xấu. Đó là dạy con từ trong bụng mẹ, để cái nhìn, cái nghe, cái thấy của mình đó nó không ảnh hưởng đến bào thai. Tư tưởng, ý niệm của mình không ảnh hưởng đến bào thai là mình dạy con từ trong bụng mẹ. Và nếu mà chúng ta niệm Phật là chúng ta dạy nó niệm Phật từ ở trong bụng mẹ. Và khi nó ra đời thì vợ chồng trong đó cùng tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho đứa bé. Quý vị có thể tạo một thánh nhân cho đời, là sản xuất một thánh nhân cho đời là. Thì bây giờ chúng ta y theo lời xưa dạy quý vị, mình giữ nó ở trong đường đạo. Thì bây giờ lỡ rồi một đứa, lỡ rồi thôi, mình lo cho một đủ rồi. Ở trong đó dùng cái thời gian, năng lực của mình để mà cả ba người cùng tiến lên. Chịu khó ban đầu là chịu khó nó rèn luyện nó, giữ nó ban đầu thì tự nhiên á nó sẽ là ngoan và nó thuận theo chúng ta, vì nó có duyên với chúng ta sâu dày mà không muốn nó cũng ra. Nên cái duyên sâu dày này mình thôi mình cố gắng lễ Phật niệm Phật cầu cho cái duyên nó tốt đẹp, và ở nơi đây cho ta đi cùng kéo hết tất cả đi này thì tốt, làm cái duyên nó nếu mà oán tới nó cũng bớt đi, và chúng ta chịu trả và chúng ta y theo pháp của Phật để mà ở trong những cái oán nó phủ và những cái lợi cái phước nó tăng lên. Yeah. Còn nếu như sợ mang tội sát sanh mà em con đành để có thai và có con thì sẽ cản trở con đường tu tập rất nhiều, vì vợ chồng em con tin chắc rằng nếu có con sẽ không còn thời giờ nào để mà tu tập cả. Em con gần 40 tuổi rồi, em con nói rằng có con cũng là đồng nghĩa với chắc chắn sẽ không bao giờ được vãng sanh cả. Cái điều này không phải như vậy chứ gì, có con không phải đồng nghĩa với là không vãng sanh. Một, vãng sanh hay không là tự chúng ta quyết định. Chúng ta quyết định vãng sanh. Ở trong ngài Trung Phong Thiền Sư nói tự thị bất quy, quy tiện đắc. Tại vì chúng ta không muốn về, chứ về liền được. Quý vị thấy bàn long quẩn không? Cư sĩ đó quý vị, vợ chồng hai người, rồi hai đứa con nữa, bốn người cùng vãng sanh một lúc, đông vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cho nên đây khó khăn thì cũng khó khăn, nhưng mà ở trong đó trên đường đạo không sợ khó khăn, chỉ sợ ý chí không bền thôi. Chúng ta quyết cho trong đó thì nhất định được, là khó khăn thế nào á chúng ta có ý chí đều vượt qua, mà song song đó nữa là chúng ta được sự hậu thuẫn của chư Phật mười phương, Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí. Thì trong ra trong cái tư tưởng ý niệm đó chúng ta khởi lên thì chư Phật Bồ Tát sẽ giúp cho chúng ta. Người chồng thì bảo thôi kệ, cứ sinh con ra rồi cố gắng tu vậy, nếu không được vãng sanh vì quá bận rộn thì cũng đành chịu. Nhưng em gái con thì muốn phá thai và đành chịu mang tội sát sanh, nhưng cô ta quyết tâm sẽ tu tập thật tinh tấn hơn nữa để chuộc tội và để được đới nghiệp vãng sanh. Em con lập luận rằng nhiều người sát sanh rất nhiều mà vẫn được đới nghiệp vãng sanh, vậy chúng con xin thầy một lời khuyên. Ở đây quý vị, chúng ta thật sự chúng ta nói là nhiều khi theo cái tư tưởng kiến giải của mình, theo cái ý nghĩ của mình, mình nói có con là bận rộn sẽ khó mà tu, khó được vãng sanh, rồi mình lại nói thôi tạo nghiệp đi rồi ráng tinh tấn tu hành để đối nghiệp vãng sanh. Cho nên cái vị tôi thấy mâu thuẫn quá. Đúng không? Một đàn thì nói thôi nếu mà tạo thêm nghiệp thì không vãng sanh được. Một đàn cũng là người đó, để tạo nghiệp đi rồi ráng tinh tấn tu hành để vãng sanh. Quý vị thấy mâu thuẫn không? Cho nên ở đây chúng ta thật sự chọn con đường khó. Mà ở đây nếu mà chúng ta sự thật muốn vãng sanh đó, mình bỏ đi những cái cám dỗ xa hoa của vật chất ở ngoài, rồi mình để tinh thần ở trong gia đình. Ở trong đó Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta ở trong gia đình thành tựu. Bây giờ hai vợ chồng á là có chung chí hướng là việc tốt chứ không phải việc xấu, cho nên nó cùng chí hướng, cùng muốn vãng sanh, là sao quý vị? Đồng vợ đồng chồng phát triển đông cũng càng nữa. Bây giờ làm sao giữ cái ý chí này, giữ cái mục tiêu này, giữ cái phương hướng này cho nó rõ ràng, cho nó trong sáng, cho nó nhất trí, thì chúng ta biển đông còn tác được. nói chi nuôi lớn một đứa trẻ con của mình lên người. Nó không? Nên chúng ta thấy nó như vậy, mình nó thấy đem cái tình thương đó, mình tình thương bây giờ đối với chúng sanh chưa quảng đại được, thấy không? Thì giờ đối với một chúng sanh, thấy không? Mình có duyên với chúng sanh nó sâu dày như vậy thôi thì làm thế nào để thành tựu cho nó? Nó cho nó được. Mà mình á dùng hết cả cái tâm tư mình, nó thiên tánh của nó là cha mẹ thương con mà. Nó đâu có quá khó đâu, cái thiên tánh nó muốn vậy. Miễn làm sao chúng ta đừng để nó bị ô nhiễm. Nhân chi sơ tánh bổn thiện. Bây giờ chúng ta dùng cái phương pháp của Phật để mà giữ cho cái thiện đó nó tốt đẹp, hoàn thiện, thì chúng ta thật sự ở trong đó đi vào bản thân một cách hoan hỷ vui vẻ. Nếu mà đứa bé chưa có duyên tình độ thì nó cũng hưởng được cái âm đức, phúc đức, nó hưởng được á những gì chúng ta trao truyền cho nó, cho nên nó hưởng được trong đó. Nó sẽ mở ra, nó sẽ giải hết tất cả những oan kết nếu có, và nó sẽ tăng lên ân đức phước lợi cho chúng ta. Nên ở đây chúng ta nên đi cái đường đạo nghĩa, đừng có đi đường trái đạo nghĩa. Rồi mình nói ráng cố gắng tinh tấn niệm Phật, Đức Phật bao che cho mình tứ niệm. Cái này nó không thuận với lời của chư Phật chư tổ nói, cho nên chúng ta cái lý luận của chúng ta coi là hay, nhưng mà tôi nói không hay được đâu. Rồi nên ráng cố gắng mình chịu khó chứ, đừng có xe xua, đừng có xem hát, cắt bớt thời giờ ở ngoài đi, để thời giờ ở trong đó lo cho đứa con niệm Phật. Cái nhiệm vụ của người nữ đó cao quý vô cùng, là giáo dục sanh sản cho những thánh nhân tương lai, không phải ở ngoài mà ở trong. Là ở nhân ấn qua đại sư Tân Sao, quý vị nghe lại mới đây ở Như Hòa đã dịch đó, thì cái công đức của người nữ đó vượt trội hơn nam, vượt trội hơn nam. Tại vì nam đi ra ngoài làm việc nhưng mà đâu biết rằng người vợ ở nhà quán xuyến dạy dỗ con nên người, cho nên con nên người được hay không là do người vợ, thế hệ tương lai có thành tựu hay không là do người mẹ chứ không phải người cha. Người cha coi cái tướng bên ngoài nó oai oai như vậy đó, nhưng mà thật sự cái công đức không bằng người mẹ đâu. Người mẹ tỉ mỉ chi tiết, người mẹ để ý, nó biết tánh biết tình, người mẹ nó trong đó lo toan từ việc trước việc sau. Cho nên ở đây chúng ta ở ngày ấn quan đệ đại sư quy công đức của người nữ vượt trội hơn người nam, là nên là chúng ta thấy như vậy. Bây giờ chúng ta nhận lãnh cái phần công đức đó, chịu khó trong đó thì tự nhiên chúng ta thành tựu thôi. Ở trong đó nếu mà làm được như Bàn Long Quận, thấy không, sống cuộc sống sống cuộc sống bình dân, thấy không, bao nhiêu tài sản ông chôn xuống sông rồi đi kết dép kết giày trong đó bán lấy tiền độ nhập, và tất cả gia đình bốn người đều bản thân, thì chúng ta theo cái gương đó, ngài là Bồ Tát tới đây ứng hiện để dạy chúng ta nương theo đó học thì cũng thành tựu rồi. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật, xin thầy chỉ dạy cho nếu đã hạ thủ, đã thọ ngũ giới, và vì trong lúc đi làm chấp hành pháp luật mà phải sát sanh vì tự vệ thì sẽ ra sao? Nếu bị đã thọ ngũ giới mà chấp hành pháp luật đó, chẳng hạn như pháp luật cái nói có ở nhà có cái gì phải giết con đó, chứ không có để nó chạy lung tung, đúng không? Thế nó phiền lắm à. Nhà có ong phải giết ong, nhà có kiến phải giết kiến, không có nó gửi đơn nó khiếu nại trong đó, nó đủ số chuyện hết. Thì bây giờ chúng ta thọ ngũ giới rồi mà bắt buộc phải làm cái chuyện đó thì phải làm sao đi? Cái gì khó nội cái ngũ giới chúng ta thấy cũng không có viên được, hay là gián tiếp trực tiếp hay gián tiếp gì, chúng ta cũng đều có phải. Nhưng mà bởi vậy cho nên bây giờ thôi á, làm bất cứ chuyện gì niệm Phật đi. Nếu chúng ta lỡ quét nhà, kiến nhau đó không quét thì nó cứ lên, thì vừa quét nó vừa A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Thôi xin nó chắc chú kiến chuyển thân, chuyển cảnh giới, lên cảnh giới khác, đừng làm kiến nữa. Bao nhiêu kiếp làm kiến, có ai hầu hướng cho nó, có ai cầu nguyện cho nó không? Phật nhìn đàn kiến đi ở trong thành Vương Xá, rồi tặc lưỡi rồi chắc đầu. A Nan nghe vậy nói: Thế Tôn à, ngài thấy kiến là sao ngài chép lưỡi rồi ngài lắc đầu vậy? Ngài có chuyện gì, duyên cớ gì vậy? A Nan không biết đâu, những đàn kiến này bảy đời tộc ra đời rồi mà nó vẫn là kiến, không phải nó sống lâu như vậy đâu, mà nó mới si mê, nó cứ chết đi rồi chui vào bụng bụng kiến, thành trứng kiến ra thành con kiến, cứ chết đi rồi thành kiến. Bao nhiêu tỷ kiếp, bao nhiêu tỷ năm, bao nhiêu tỷ lần như vậy mà nó vẫn là kiến. Bây giờ may đâu có một người tu tịnh độ quét nó một cái rồi niệm A Di Đà Phật cho nó chuyển thành kiến. Chuyển cái gì à? Cho nên ở đây chúng ta dùng cái ý niệm này, cái tư tưởng này, chúng ta nên dùng cái tâm từ bi này đối với tất cả chúng ta. Vô tình hay cố ý, chúng ta hồi hướng cho chúng, để chúng ta chúng nó chuyển chuyển thân ở trong đó. Thì ở trong đó cái hạt giống bồ đề đó, cái gì, nó đã rót vào cái tâm nhỏ bé của con kiến đó, và nó sẽ chuyển thân. Thì đó, thì chúng ta thì được đớn nhiệm bản thân, mà có cái công là giao truyền cái phương pháp này, cái chủng tử, cái giống này cho những chúng ta mà đã gặp chúng ta, đang và đã sẽ gặp chúng ta. Nếu mà gặp chúng ta tốt hay xấu gì cũng là tốt, vì chúng ta trao truyền cho nó hạt giống chủng tử A Di Đà Phật. Nên dùng cái tâm niệm này. Dạ, chúng ta tiếp tục. Kính bạch thầy, trong kinh Địa Tạng dạy trong 10 ngày như ngày 11, 18, 14 dạ, ngày rằm mà đọc tụng tôn kinh thì sẽ được lợi ích rất nhiều, nhưng mỗi nơi thời gian của lực có khác, vậy thì có phải sống nơi nào thì theo lực đó, xin thầy dạy cho con rõ. Lực đó quý vị, trong đời này á, hiện thời bây giờ có hai cuốn lực thôi, lực âm và lực dương thôi. Còn những cái nước khác theo lực nào á, thì chúng ta không biết, nhưng mà đại đa số thì á, là ngày âm lực hay là ngày dương lực, đúng không? Mà ở trong kinh Địa Tạng nói đây đó, thì chúng ta thấy á, có ngày rằm, mở Tây Phương nó không có ngày rằm, nó ngày có ngày số không à, đúng không? Cho nên chúng ta biết đó là các ngày tổ dịch đó, là dịch theo đó, âm, theo cái thời gian âm lịch, đúng không? Và bây giờ ở Việt Nam chúng ta cũng có xài âm lịch, mà các thầy ở Việt Nam đó mà nói chuyện với tôi á, toàn nói chuyện ngày âm không à? Tôi biểu thầy dùng cái lịch nào vậy? Biểu âm lịch. Nếu thầy ở bên đây á, Ngộ Thông không có dùng âm lịch mà dùng dương lịch không à? Thầy chuyển hay dương lịch cho dễ nói chuyện, nói âm lịch á không biết. Cho nên ở đây ở Việt Nam vẫn là dùng âm lịch không à? Ở đây những cái ngày này là ngày âm lịch trong cái gì? Thì chúng ta đừng có sợ, ở chỉ có ngày âm lịch. Mà bây giờ cứ mỗi gần cuối năm á, một quyển có 10 không ha, trong đó mua một quyển. Bây giờ nó đã ra cái lịch mới 2008 rồi đó, lịch có hương quê đó quý vị, cứ đến mấy cái chùa đó thỉnh trong đó quyển 10 đồng trong đó, thì quý vị có âm lịch cứ y vào ngày đó mà làm. Vì trong kinh nói là ngày, những ngày đó là những ngày nghiệp chướng nó kết tụ lại, đúng không? Hay nói cách khác là những ngày có trang, rồi những ngày âm lịch mà âm lịch là ngày tăng mà là những ngày xấu. Ở trên đó, ở bên Tây Phương đó thì ma cà rồng á, chó nó tru á là nó ngày á ngày rằng nha, chó sói rồi nó tru đó cái gì dùm ma nó ra đó. Ở bên Tây Phương á nhá, ở Tây Phương là ở bên Mỹ, bên Tây Phương này nè. Ờ đó thì chúng ta thấy coi phim không, thường thường trăng trong đó là chó đó, đó là những ngày xấu. Cho nên ở trong đó chúng ta có thể thấy là Phật á, không biết ngài nói như thế nào, ngài nói là những ngày đó là nghiệp nó tụ lại, những cái xấu nó tụ lại, đúng không? Thì ở trong đó người ta chứng minh đó, ở trong đó tôi đọc cái bài, một cái bài nói là cái hiện tượng mà nguyện thực nhập thực vừa rồi này. Thì khi đó những cái hấp lực, những cái hấp lực á, ở trong đó nó chiêu cảm và cái sức nó hút những cái đấy, và những cái âm nó che đi cái ánh sáng của mặt trời, cho nên khí âm nó ra nhiều hơn hay gì đó, thì nó làm cho cái thế giới, cho cái hoàn cảnh nó xấu hơn, cái nghiệp nó ra nhiều hơn. Thì những ngày đó chúng ta tụng kinh niệm Phật sám hối, đẩy hết những cái nghiệp đó ra. Phật thấy được cái này mà ngài nói là ở ngày đó là ngày nó tụ họp nghiệp lại, mà không biết lý do là sao. Có thể ngài thấy mà ngài không có nói cho chúng ta, mà chỉ nói là những cái nghiệp chướng nó tụ họp lại, thì những ngày đó nên nó ăn chay niệm Phật. Thì chúng ta nghe lời Phật tốt cái gì, vì chúng ta chưa có trí tuệ. Thật sự ngài nói đều có lý hết, không phải đâu. Ngài chưa có dụng cụ khoa học để biết được những cái từ trường của mặt trăng mặt trời nó ảnh hưởng đến trái đất, nhưng mà ngài thấy, ngài dạy cho chúng ta nằm ở trong đó phải ở bên tay phải, đầu ở bên hướng bắc, mặt cái sẽ hướng về hướng tây hay sao đó, cứ nhìn cái đầu chúng ta nằm ở hướng bắc và nằm bên tay phải là đúng rồi. Còn mặt đó nó hướng đông hướng tây thì cái lát không, cái việc tự mình biết. Thì đó sao cái quả đất nó quay đâu, cái gì nó quay như vậy thì cái từ trường nó phát ra, cái lực của điện nó phát ra, mà chúng ta đưa cái mặt chúng ta hướng điện đó thì tâm nó láo nó loạn. Cho nên chúng ta phải lấy cái lưng chúng ta để mà cản lấy cái dòng từ lực nó đang giống như chúng ta mở trên cái dòng sông đó, mà quý vị hướng vô cái dòng sông mà chúng ta nằm ở đó thì nước nó chảy vào mặt. Nếu mà chúng ta đưa cái lưng chúng ta hứng á thì nó không có sao. Cho nên Phật thấy được cái từ trường từ lực của trái đất mà không nói, mà ngài chỉ dạy chúng ta thôi. Thì ở đây á, những ngày này đó là những ngày mà có những từ trường từ lực, những cái âm lực hấp lực xấu đó nó xảy ra. Cho nên Phật nói chúng ta hãy nương vào oai thần oai lực của địa tạng, hãy sám hối, hãy dè chừng, hãy đừng có làm cái việc gì xấu nó xảy ra. Đây quý vị, thật sự không phải là mê tín dị đoan, mà là khoa học rất sâu xa. Chúng ta thời đó không hiểu, Phật chỉ dạy thôi chứ không nói rõ. Thì bây giờ chúng ta nương theo khoa học biết, ồ ngài ca minh quá, ngài thấy cho đó dạy chúng ta những ngày này nên tránh đi. Thì những ngày như vậy có mặt trăng đâu quý vị, thường thường là những ngày xấu. Và những cái báo cáo đó người ta đã chứng minh được cho đó. Cho nên đó, chúng ta hãy theo lời Phật mà dựa theo âm lịch, theo cái trăng đó, trăng là âm lịch mà, thì nó đúng, nó chính xác. Dạ. Trong kinh Địa Tạng, mỗi lần vị đại Bồ Tát nào hỏi thưa, câu hỏi cũng nói rằng chúng con đã rõ, nhưng vì chúng sanh hiện tại và vị lai nên mới hỏi. Nhưng có một phẩm ngài Địa Tạng hỏi Đức Phật về thọ báo của phước có dài ngắn, thì ngài lại nói: vâng, con có nghi ngờ về việc này. Vậy có phải ngài đại diện cho chúng sanh để hỏi không? Ở đây quý vị, thì thật sự chư đại Bồ Tát mà đứng ra trong kinh Địa Tạng đó, các ngài biết hết rồi. Nhưng ngài phải lấy cái uy lực, uy đức của các ngài, lấy cái nhìn của các ngài để mà hỏi câu hỏi. Từ cái nhìn của các ngài chúng ta mới thấy rằng là cái câu hỏi này nó quan trọng. ở trong đó để dạy cho chúng ta, không phải là tri thức thường có thể hiểu được. Cho nên các ngài đại diện cho chúng ta, đại biểu chúng ta và thay thế chúng ta để hỏi những câu hỏi. Và Đức Địa Tạng Bồ Tát lại nói trong đó là con cũng có nghi ngờ về những gì, về những việc bố thí, những việc bố thí ở trong đó. Tại sao có cũng là một bố thí, cũng là số tiền đó, người thì được như thế này, người thì được như thế kia. Nên cái vấn đề này ở trong đó, con ngài nói con cũng chưa rõ được, chưa, con cũng chưa thấu suốt được. Thì ở đây chúng ta thấy ngài đại diện cho chúng ta cũng được, mà ngài không hiểu cũng được. Miễn mà chúng ta biết rằng cái mục tiêu ở đây, nếu ngài không hiểu đó, đó là cái câu hỏi nó quá sâu, cái việc này nó quá là quan trọng, cái việc này nó giống như là tại sao nó cũng làm như vậy mà có kết quả nó khác nhau, sai biệt, quá sai biệt. Còn mà đại diện cho chúng ta hỏi trong đó thì cũng để đánh nó thức cho chúng ta là câu hỏi quan trọng. Cho nên đại diện hay không đại diện đó không quan trọng, mà cái quan trọng là Đức Phật cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát nói đây là cái câu hỏi quan trọng. Chúng sanh phải tin tuyệt đối, tu như thế nào, bố thí như thế nào, để nhấn mạnh chúng ta cái bố thí. Cái câu hỏi này nhấn mạnh chúng ta bố thí, thì bố thí theo đó như thế nào. Một người quốc vương đại thần mà có thể hạ mình dùng tâm từ bi để coi sóc một người bệnh tật, một người tàn tật, một người bệnh cùi, thì ở đó công đức vô lượng. Họ không có màng cái danh, cái oai phong uy đức của họ, cái trang nghiêm của họ mà hạ mình để săn sóc những người cùng khổ như vậy, thì đó là đại từ đại bi. Cho nên nó ảnh hưởng ra cái công đức vô lượng vô biên. Ở đây nói cho chúng ta là đối với chúng sanh không có tâm phân biệt, mà không có tâm phân biệt chúng ta sẽ chứng vào những cảnh giới cao. Nghĩa là mình với người, quý vị thấy không, ngài Ca Diếp đó đi cầm bình bát muốn độ cho hàng tăng hoang phí, những cái chúng tăng hoang phí bình bát thì màu này màu nọ, chất này chất kia. Cho nên là ngài cầm bình bát để đi khất thực. Và đi khất thực đâu? Đi đến bà già ở dưới gầm cầu, thấy bà già ở dưới gầm cầu đang ngồi ở trong đó cô đơn lạnh lẽo, đói khát dơ giấy như vậy. Và trước mặt bà có một cái tô bể, ở trong đó có nước cháo thiêu, ruồi bâu kiến đậu ở trong đó. Và ngài đến trước mặt bà lão, đưa bình bát ra xin cầu cúng dường. Bà lão ngước lên thấy một vị cao tăng đại đức trưởng lão oai nghi như vậy mà đến xin mình cúng dường, bà khóc. Bà biểu tôi không có gì cúng dường cho ngài, là tôi không có cái gì cúng dường cho ngài. Ngài Ca Diếp nói có, bà có bát cháo đó, hãy cúng dường đi là. Cho nên bà lão giật mình sững sờ, cái bát cháo của ta đây chó còn không dám ăn nữa. Quý vị thấy nó thiêu đó quý vị, nó thiêu mà nó nước của nó vữa ra, nó nhiễu xuống, nó không còn, nó không còn lỏng, nó không phải cháo mà nó như nó sệt sệt đó, nó đổ nhớt rồi đó. Vậy mà ngài Ca Diếp trân trọng dùng hai tay dâng lên và nói bà hãy phát tâm cúng dường đi là. Bà lão vừa cầm cái bát cháo vừa khóc và vừa đổ vô bát của Ca Diếp. Quý vị thấy không? Thì ở trong đó với cái tâm cúng dường lên cho một người đắc đạo đó, bà lão chuyển thân lên cõi trời, chuyển thân lên cõi trời và ca diếp độ cho những cái ông tăng hoang phí xa hoa đó, ở trong đó ở lấy cái hạnh đó, lấy cái hạnh của ngài là hạnh đầu đà để độ cho hàng đệ tử của Phật. Cho nên ngài lớn tuổi rồi mà vẫn giữ hạnh đầu đà, vẫn đi khất thực. Và ở đây chúng ta thấy đem cái uy đức của mình hạ xuống để đem cúng dường và nhận cúng dường của chúng sanh, tạo phúc đức cho chúng sanh. Thì ở đây cũng như vậy, Phật nói cho chúng ta thấy những hàng đại thần vua chúa mà có thể hạ mình ở trong đó để mà bố thí cúng dường cho những người cùng khổ, thì ở trong đó phúc báo của họ, chính những người quốc vương đó chuyển lên thành cái cõi trời. Đây thì thấy cái phúc báo nó vượt hơn phúc báo của nhân gian. Thì ở đây cái câu hỏi này nói cho chúng ta, thì ngài Địa Tạng đại diện cho chúng ta cũng được hay không đại diện cho chúng ta cũng được, nó là cái lời quan trọng. Nếu ngài không đại diện cho chúng ta là cái câu hỏi này quá sâu xa, cái việc này quá thâm sâu, đến ngài cũng không hiểu nổi. Mà nếu mà ngài đại diện cho chúng ta là ngài nói cái câu hỏi này quan trọng, chính ngài phải khép mình để mà nói ta không hiểu, để đánh thức chúng ta. Cho nên nó không quan trọng đại diện hay không đại diện, không quan trọng, mà quan trọng chúng ta học được cái bài học mà Phật đã trao cho, nghĩa là bình đẳng với tất cả chúng sanh, coi trọng tất cả chúng sanh, không ở bề ngoài. Mà bà lão đó cũng là Phật tương lai, cho nên ngài dùng cái tâm từ bi bình đẳng đó đối với tất cả chúng sanh, thì ngài đã chứng giác, đã chứng đạo. Cho nên ca diếp chúng ta thấy thật sự là một đại đệ tử của Phật, đã hai lần được Phật thọ ký, hai lần Phật ở trong đó chia tòa ngồi với ca diếp rồi. Cho nên thấy không ạ? Ở bên nên chúng ta học những cái gương tốt như vậy và biến thành trong cái áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày của mình, thì thật sự phúc báo và công đức sẽ tăng mà ngay Địa Tạng Bồ Tát cũng không thể nào hiểu được. Dạ. Kính bạch Pháp Sư, con được người bạn làm chung nói cho con biết tại làng A Di Đà có lễ pháp hội tam thời hệ niệm, con liền ghi danh cho Cửu Huyền Thất Tổ và tên đứa con của con bị hư thai 4 tháng. Trước ngày lễ, con và gia đình lên thăm làng. Vừa tới cổng làng thì thấy một con rắn khoảng 1 mét nằm ngay giữa đường. Xe con không thể đi được, phải dừng lại chờ một lúc thì con rắn bò từ từ đi. Lần thứ nhì con lên làng vào ngày cuối tam thời, con vừa tới cổng làng thì bỗng nhiên con và chồng con nghe rất rõ tiếng cười nói nô đùa của trẻ nhỏ chung quanh. Con nhìn chung quanh vắng vẻ và cửa kính xe đang đóng kín. Vậy kính bạch thầy chỉ dạy vì sao con lại nghe và thấy như vậy? Thì ở đây quý vị mà có để bài vị, có viết tên thì cảm ứng người ta tới, đúng không? Ở đây là trong Cửu Huyền Thất Tổ tới, rồi đứa con hư thai cũng tới, đúng không? Mà đứa con hư thai bây giờ nó đã lớn, cho nên nó được trở thành đứa trẻ rồi. Ở đây có người thấy rồi chứ, họ thấy được trong đó là mẹ con mất, thì ở trong đó đứa con đó cũng họ thấy nó lớn lên trong đó. Hơn là thấy đứa bé bị hư thai, sảy thai, phá thai gì đó, thì những đứa bé đó cũng tới, bây giờ nó lớn lên rồi, nó thành đứa trẻ trong đó. Ở bên trên đó, ở nơi đây khi chúng ta vẽ, khi ta để tên lên thì cảm ứng họ tới, họ không cần bơ vơ, họ không cần làm những oan hồn uổng tử ở trong đó lây lấp qua theo gió theo mưa, mà ở trong đó cảm ứng để họ tới đến đạo tràng và cùng tu. Và khi họ tới trong đó, nó vẫn còn cái tánh của nó vui đùa nô đùa, cho nên chúng ta nghe tiếng nô đùa, rồi nghe tiếng khóc, nghe tiếng cười. Ở tại Ottawa, ở tại Canada đó quý vị, họ nghe là cười là khóc, rồi đến trong cười trong đó, rồi đến khi tụng kinh trong đó, đều nghe những cái cảnh giới như vậy. Là nghĩa là chúng ta thấy thật sự những người thân hay là những người khác đó, họ đã tới với đạo tràng để cùng tu. Cho nên khi chúng ta cúng địa tạng, cúng trong tăng thời hại niệm đó, chúng ta đều mua cái gì theo. Nếu mà ở Mỹ mua chip nè, mua kẹo nè, mua ngay cả đồ chơi nữa chứ. Thấy đồ chơi ở Canada mua đồ chơi cho nó. Để trong đó nó vẫn còn cái tánh, cái tập tánh của nó mà. Tập tánh trẻ thơ, cho nên vẫn thích những cái món đồ đó. Chúng ta mua cho nó rồi khuyên nó tu, khuyên nó niệm Phật, khuyên nó dạy Phật. Thì đây vì nó cảm ứng, nó tới đạo tràng. Và chúng ta có thể thấy được, nghe được những cái việc đó. Thì đó là không có gì là lạ. Tâm tánh của chúng sanh si mê và vẫn mở cái tập khí, tập quán của mình. Cho nên tuy rằng như vậy, họ vẫn có những cái nét của trẻ thơ trong đó. Và ở làng thì thấy một con rắn khoảng 1 mét nằm ngay giữa đường. Thì đến cái mùa nắng đó cái gì, thì nó phải xuống dưới để nó kiếm nước. Nên chúng ta thấy nó cứ bắt đi thả rồi lâu nó lại tới, đúng không nè? Thì nó không thấy chúng ta nên nó nằm ngay giữa đường, đúng không nè? Thì chúng ta kệ nó, để cho nó đi rồi chúng ta đi. Thì những cái nó đó thì ở trên nó chỗ nào cũng có rắn, thật sự ở đâu cũng có rắn. Ở Cali này thì ở trong nó khu dân cư đông đảo thì nó không còn chỗ, cho nên nó đi thôi. Chứ còn mà nhà rộng, mà chỗ đất rộng đó thì đều có năng. Thì chúng ta thấy nó thì chúng ta cho xúc nó vô rồi đem thả nó đi. Nhất là tháng 7 tháng 8 á, là cái mùa nắng đó, thì nó phải ra đi kiếm nước. Không có nước cho nên phải ra kiếm nước. Ở dưới làng á cũng vậy. Ở dưới làng người ta nói khoảng tháng 6 tháng 7 đó là rắn nó ra để nó kiếm nước. Cho nên á, chúng ta thấy chỗ nào ẩm ướt đừng có để những cái xô, những cái thùng, nó núp ở trong đó, nó tránh nắng trong đó, thì những bụi rậm, những cái chỗ mà ẩm ướt là nó đang núp trong đó, chúng ta coi chừng, thấy không? Còn hãy mà đó có mát mẻ mưa trong đó là tụi nó đi hết, nó lên trên núi đó. Nó không có làm phiền chúng ta. Dạ, kệ cho nó tu đi mà. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, con rất vui mừng khi nghe Thầy có chương trình ăn cơm gạo lứt muối mè ở trên làng A Di Đà. Nếu được như vậy thì sẽ less a lot, là sẽ rất ít, sẽ rất giảm bớt rất nhiều những cái việc làm cho nhà bếp và sức khỏe rất tốt theo phương pháp dưỡng sinh. Con cũng không có cảm thấy xấu hổ là không phụ giúp nhà bếp, vì về phần cắt gọt hoặc nấu ăn, nếu ghé làng mà được có nhiều thì giờ tịnh tâm và tu học, con thấy các cô chú ở trên làng A Di Đà rất hoan hỷ khi mỗi lần có pháp hội. Nhưng cũng có một hai cô than vãn là không happy cho lắm khi mỗi lần có lễ lộc trên làng A Di Đà, bởi vì các cô phải làm nhiều phụ trội hơn, làm việc nhiều hơn. Thì cái vấn đề này chúng ta từ từ giải quyết cái gì. Cho nên là vấn đề giải quyết vấn đề ăn cơm gạo lứt, nó đỡ rất nhiều phiền phức, rất nhiều phiền não, rất nhiều những đụng chạm ở tại nhà bếp. Cho nên ở đây ăn cơm gạo lứt tôi thấy quá khỏe quý vị. có người mới lên biết nấu cái là làm tàn liền cái gì, nó làm tàn liền. Mà tôi thấy rõ ràng trong đó hách dịch, sỉ vả, chửi bới, chỉ trích, điểm mạnh, nó như vậy các quý vị ạ. Vì cái tập khí, cái phiền não người. Mà tôi thấy mà bây giờ người ta nấu bây giờ mình lại la người ta nó phiền. Bởi vì bây giờ nó ăn gạo lứt ai cũng biết nấu hết, không ai phiền ai. Còn đó, cái muối mè đó, cái muối mè thì xay ra, xay ra rồi đó, một người đó, mỗi ngày đó, mà cứ 2 ngày 3 ngày thì lại thay phiên mình rang rang muối mè. Bởi vì ai không biết rang cái gì. Cho nên đó, đó thì thấy nó khỏe vô cùng, nó đỡ phiền toái vô cùng với cái nhà bếp. Mà cái vài nhà bếp trong đó nó phiền cái đó là người ta cứ để dành đồ cho tôi ăn, ăn cho tôi bệnh, bệnh cho tôi chết. Đúng rồi vậy, cho nên tôi thấy đồ ăn nó cái việc cứ để ở trong tủ lạnh mà người á, Phật tử lên không có ăn, mà cứ để dành cho tôi ăn để tôi chết à. Tôi nói rõ lên luôn á, ở trong đồ cái vị nấm á, nuôi lên cho thùng tôi dặn đi dặn lại là lấy ra ăn đồ tươi để nó có độc đó, mà cứ để cho tôi không à. Tôi có một thân à, bởi vậy bây giờ ăn gạo nếp tôi thấy quá khỏe, dẹp mấy cái tủ lạnh dẹp hết rồi cái vị. Cho nên ăn hết kỳ vừa rồi đó, ăn hết trong đó. Mà mỗi lần pháp hội xong là người ta báo cáo cho tôi đồ ăn ở trong tủ lạnh không lấy ra ăn, chỉ để dành cho tôi. Thầy chưa bắt, thầy chưa gắt là cứ để đó, cuối cũng để đó, rồi dục trong đó. Đó là cho nên nó nói tôi đó, tội nghiệp đầy đầu trong đó là. Mà mấy người không thông cảm với tôi chút nào. Nói bao nhiêu cũng không thông cảm với tôi. Nói bao nhiêu cũng như vậy là. Cho nên bây giờ qua cái vấn đề gạo lứt tôi thấy quá khỏe. Ai ăn gì, ai ăn cái gì trong đó cứ ngay nhai gạo lứt mà vừa nhai vừa niệm Phật, không hở miệng, hở miệng ra là không còn chịu dụng nữa. Nên nó không nói chuyện nữa, muốn nói chuyện để ông nuốt thế này, nuốt hết cái đó, nhai hết mấy chục lần rồi nuốt xong rồi mới nói chuyện. Đỡ không quý vị, đỡ quá nhiều là. Cho nên tôi thấy tôi tán thán hết mình. Mà không có phải là ở đây mình tham sống sợ chết, mà đó là phương tiện tối thắng trong cái sinh hoạt mà chúng ta muốn dẹp đi. Bởi vậy cho nên nó đề nghị với Phật tổ lần trước, thầy Thường Tịnh nói để tháng sau thầy. Kỳ này đã lỡ mua đồ rồi. Đó nè. Đó, kỳ này lỡ mua đồ pháp hội cho nên đó Phật tử về đông. Cho nên bây giờ chúng ta ở tại chùa thì mình làm 50-50. Nhá, ai ăn gạo lứt muối mè theo phe ta thì ở trong cái nồi cơm đó. Còn ai muốn lại chùa ăn cơm ngon thì theo phe kia. Không, nó để cho nó quân bình chứ không phải nó ép người ta, mình ép quá không được. Nhá, ở tại làng thì chúng ta tổ chức ăn gạo lứt muối mè. Nên nó rất là tốt. Ai không biết làm rau, ai không biết rửa rau. Cho nên chúng ta chỉ lặt rau, rửa rau rồi luộc lên. Rồi ở trong đó bây giờ cái gì, ăn cái gì người ta cũng sợ hết trơn á. Cho nên nó rửa rau lên, lặt rau rồi á, lấy nước tương á, nước tương chấm trong đó, ăn với muối mè trong đó ngon lành. Cứ như vậy vào trong đó bệnh tật nó bớt đi. Nói thật cái gì á, chú Quảng Từ trong đó bây giờ chú không dùng thuốc nữa. Mà bác sĩ Ngọc biết nè, bác sĩ Ngọc biết là ổng bệnh tim, ở trong đó không biết ngã ra lúc nào, phải mà có chuyện gì đó mặt mày á đỏ dần xanh dần trong đó, nghe là trong đó cái chị á nó như vậy. Hồi giờ ổng ăn gạo lứt trong đó, thuốc gì cũng uống, bác tử cũng uống, ổng bớt hết thuốc trong đó, nó trong đó. Cho nên tôi thấy nó rõ ràng có hiệu lực trong đó, nghĩa là chất độc của mình nó không tích tụ ở trong thân nữa. Mà ăn uống điều hòa nó, cái thân nó có, nó trở lại cái dinh dưỡng, nó trở lại cái nhiệm vụ của lục phủ ngũ tạng. Chúng ta cho nó cái thời gian để nó tiêu hóa, nó tẩy độc. Cho nên nó đây lợi rất nhiều ở trong đó. Và ở giờ ở tại làng cái gì, mấy cái tủ lạnh đó rút bớt ra rồi. Vừa rồi nghe báo cáo chỉ còn 1-2 cái tủ lạnh thôi. không? Một hai cái tủ lạnh thôi à. Cho nên đồ có gì trong đó kỳ đồ tôi biểu lấy ra hết. Rồi cô đồng minh báo cáo tủ lạnh trống rồi, tôi hoan nghênh à. Chứ không có đồ quý vị á. Đồ là nóng nè, để trong đó ba hôm đó là nó hư. Vậy mà cứ để dành cho tôi. Tôi nói mà tôi á không ăn thì tiếc, mà ăn thì biết. Biết liền à. Mà không ăn á quý vị á, tôi tiếc quá. Đồ tốt không à, mà ăn á thì nó biết liền à. Hôm sau biết liền, cho nên nó tôi thấy thật khổ mà bây giờ trong đó nó rất là hay. Cho nên á, ở trong đó bây giờ mọi người lên á, đừng có làm đồ nữa. Quý vị mà nấu thì tự ăn, tự đem về, tự tiêu à. Chứ còn ở làng á, không có nhận được gia vị trong đó. Thật sự tất cả trong đó ở tại làng đều ăn gạo lứt lúa mè. Cho nên á, trong đó thì rồi á, cô mấy cô dược sĩ rồi đó nè, đem đồ lên đó, bánh bao nè, xôi nè, chè nè, thấy không nè, đem lên đó từ từ giải quyết thì anh cho hết, không có dùng cái gì. Họ kỵ đó, họ y trong đó, họ kỵ ngọt, kỵ tất cả các đồ đồ đó. Cho nên chúng ta hay nhất á, là liên lạc với nhà bếp và ở nơi đó coi họ cần không. Mà thật sự không cần. Cho nên chúng ta đừng có đem á, nấu nướng gì về trên làng. Không có còn á. Mà chúng ta chỉ vô trong đó để ăn á, chữa bệnh xong rồi á, nếu được á, thì nấu á, ăn thêm những cái rau. Mà cái rau trong đó thì á, ăn đến đâu chúng ta mua đến đó, không có quá. Bởi vậy cho nên tất cả những đồ ăn quý vị mà làm ở trên đó họ không dùng, cho nên nó để rất là uổng, rất là phí, mà không biết xử lý như thế nào. Cho nên ở đây á, nếu quý vị á, nào mà muốn tu học á, thì cứ an nhiên tự tại đi, không phải bắt vô nhà bếp nữa đâu. Không, con muốn vô đó để mà tu học, để mà tịnh tâm, có nhiều thời giờ tu học thì lên đó. Ở đó không có không. Bây giờ chỉ còn á, việc á, chỉ có việc á, là vệ sinh, sống làm sao cho nó sạch sẽ, nó trang nghiêm, ở trên chánh điện nó trang nghiêm thôi. Còn mọi việc công tác trong đó đều ở, tôi đã mượn Phật tử ở ngoài. Và tôi nói rồi, khi pháp hội đó là tôi cho mượn làm, muốn làm gì làm, nấu nướng á, tổ chức thì á, đó dàn xếp nhau, thấy không? Thì tôi á, trên cái vai trò ở trong đó tổ chức pháp hội, ở trong đó có hướng dẫn tu và khai thị thuyết pháp. Còn ngoài việc sinh hoạt tập Phật tử lo, bây giờ giao cho Phật tử lo. Ở bên đó, đơn vị nào, ở cái vùng nào lãnh cái ngày đó, thì ở trong đó thì cắt bớt ở trong đó. Không nhá, là để cho người thường trụ phải than là làm việc quá mức đó ô và tham trong đó. Mà ngay cả cắm bông, tôi nói chúng ta là trang nghiêm đạo tràng bằng cái tâm thanh tịnh, chứ không phải bày vẽ. Chúng ta đến cái giai đoạn là không có bày vẽ tươi, hoa tươi rồi trong đó không có. Mà chúng ta chuyên nhất niệm Phật, đó là trang nghiêm đạo tràng, đúng không? Cho nên nó ở nơi đây á, nó bớt đi. Và Phật tử về tu trong đó thì xếp bồ đoàn, dọn vệ sinh, tổ chức trong đó. Mọi người phải tổ chức trong đó, sắp xếp trong đó. Ở làng cho mượn cơ sở, sau khi pháp hội thì trao trả lại cơ sở. Thì anh chị em thanh niên ráng phát tâm, ở trong đó một năm có mấy lần phát tâm, đơn vị phối hợp với nhau mà làm. Còn các người á, thường trụ đừng dính vào. Nó rõ ràng, mà dính vào thì dáng chịu, đừng có than. Không, đừng có than là tại vì tôi mở pháp hội. Không phải, tôi muốn tu vãng sanh là. Cho nên pháp hội là kết duyên, thì kết duyên đó chúng ta tới trong đó tu hoan hỷ. Và chúng ta tổ chức, quý vị tổ chức trong đó, nấu nướng trong đó, tổ chức trong đó. Mà thật sự nấu nướng trong đó, quý vị thấy tất cả các đơn vị đều nấu nướng mà. San Jose, Santana, San Diego, rồi có anh chàng ở Arizona, họ lo hết rồi. Còn chúng ta bây giờ bỏ lại, tôi bỏ lại, cắt lắm. Bây giờ tất cả người thường trụ ở trên làng á, họ đó, họ những người thường trụ đã lớn tuổi rồi, cho nên nó không làm Phật sự nữa, phải tu rồi. Còn nếu mà không tu mà muốn dính vào Phật sự thì ráng phải chịu, nhớ không? Cho nên chúng ta cố gắng y như vậy. Ở trong đó không phải vì pháp hội ở trong đó mà chúng ta làm phụ trụ, bảo đảm quý vị nhất định chúng ta không để cái chuyện tài sự. Mà ở đây nói rõ ràng, ở trên làng cũng vậy, mà ở đây chúng ta nói cũng vậy. Người thường trụ ở trên làng không dính dáng gì đến pháp hội, mà cái việc của họ đó là chuyên niệm Phật cầu nguyện mạng sanh, nó rõ ràng minh bạch nhỉ. Cho nên ở đây tôi đặt cái rõ ràng trong đó. Và lúc trước thì chúng ta nhờ, nương nhờ người phụ, người thường trụ, nhưng bây giờ chúng ta đổi lại. Người thường trụ bỏ hết tất cả thế gian, bỏ hết ta bà, không có dính vào việc gì nữa. Đây cái điều đó là cái quyết định tôi đề nghị ra. Và ở trong đó, trong cái pháp hội á, anh em thanh niên ráng mà đứng ra. Tất cả mọi vùng nào tổ chức lấy nhau, tôi á, ban đầu tôi sẽ kiểm soát quản lý, về sau á, làm được rồi tôi giao luôn. Tôi giao luôn, ngành nào cũng có giao trong đó. Thì ở tự dễ mà, đâu có gì khó đâu. Tôi sợ khó rồi, rồi mọi việc trong đó lo liệu đấy. Từng bước vô vào khuôn khổ thì chúng ta khỏi có bận biệt. Và ở khi nào có duyên tới, nghỉ có ngày nghỉ, chúng ta lên đó mở tổ chức pháp hội 3 ngày, 4 ngày trong đó tổ chức pháp hội, tốt đẹp đó. Và sau khi pháp hội rồi đó, thì giao trả lại sự yên tĩnh cho làng, để cho đó những người thường trụ ở trong đó trở lại. Nghĩa nó tốt đẹp, không có biến này. Còn thì nêu cái này ra, thầy mở pháp hội này, nó ồn ào, nó cái tóc tự cái vị chuốc lấy cái phiền não, chứ tôi không có đem cái phiền não đến cho nó. Nói rõ ràng rồi, tự chuốc lấy. Đây rõ ràng, tôi không định rõ ràng cái gì. Nên nó tự mình kiếm lấy cái sai, mình muốn thị phi nhào vô đó, giá chịu quá, đúng không? Nên hãy quyên quyết, hãy chuyên nhất niệm Phật đi, nó rõ ràng minh bạch cái gì. Nên nó muốn vãng sanh hay không là tại mình, còn muốn ta bà muốn vui thì cũng tại mình, đúng không? Cho nên nó rõ ràng minh bạch. Mà trong pháp hội phù thắng như vậy, chúng ta không phải làm Phật sự gì, chúng ta không phải làm cái chuyện gì, mà chúng ta kết duyên với Phật tử, kết duyên trong đó, đó ở trong đó phần tiền cái pháp môn này, giới thiệu pháp môn này, chứ không cần tiền. Ở bây giờ chúng ta muốn chuyên nhất hơn nữa thì không biết làm sao nữa. Tôi cũng không biết làm sao nữa. Nếu mà nên nó thành công hay không vẫn là tự mình và A Di Đà Phật. Theo con nghĩ là A Di Đà thành lập ra là để cho mọi người có nơi chốn về nương tựa tu học, chứ không phải là của riêng ai. Đúng như vậy quý vị, không phải riêng ai. Ai có duyên niệm Phật đều có được về lạc, không có vì che phe phái hay là thân nhân bà con, không phải. Mà ai biết niệm Phật thì về thường trú, ai chưa biết niệm Phật thì về với pháp hội để mà kết duyên. Ở trong đó mấy anh em thanh niên chịu khó phát tâm tổ chức, đó là rõ ràng không, minh bạch không nào? Ở trong đó thì ở trong đó tất cả mọi người đều có phần, chứ không phải tôi ở đây tạo cái làng A Di Đà cho một thiểu số người. Thiểu số người đâu cần, tôi mua một cái nhà nữa, muốn về đó tu đã tu đi đó, cúng dường cho mười mấy vị đó ráng tu đi. Mà tôi làm ở đây là để tránh tai nạn, để cho một có cái cơ sở, để chúng ta có một cái nền tảng, để cho chúng ta có một nơi ở trong đó để tu hành, chứ không phải một cái đơn vị, một cái thiểu số, một nhóm người nào đâu. Nếu một nhóm người đó muốn tự mình tu tự lại về nhà kiếm một cái nơi nào, đây nó rõ ràng minh bạch cái gì. Tôi có bỏ công đó đưa cái thằng vậy tôi đi thuyết pháp mà nó còn vui vẻ không nè. Tôi làm để làm, để làm gì chứ nè, không phải một số người đâu. Mà ở trong đó, trong tương lai nếu có thể được, cho nên anh em thanh niên ráng mờ dấn thân rồi ở trong đó tôi đem nhiệm vụ trao cho anh em thanh niên nha. Trong đó và những người lớn trưởng lão đó làm trong cái ban cố vấn, làm ở trong cái ban á, cái ban á gọi là trông như là board director, còn cái ban điều hành đó là do anh em thanh niên, nó mới truyền trao được. Còn nếu không á, tôi đi rồi sao cái gì, qua cuối năm tôi đi Úc rồi sao? Cho nên nói là tôi để ý trong đó những người nào có năng lực, những người nào có tâm, từ từ trao lại để cho họ có cái quyền lãnh đạo. Và ở trên đây chúng ta có quyền là chỉ huy, chúng ta có cái quyền gọi là cố vấn để nó mới phát triển. Còn nếu không thì nó tịch ngồi luôn, đúng không? Nó ráng trong đó, ráng cố gắng mà phát tâm vì mình và vì tất cả, chứ không phải vì ai cả. Vì cái pháp môn quá tối thắng này mà chúng ta dấn thân trong đó, thì có như vậy á, chúng ta mới thành tựu được, mới thành công được. Còn nếu không á, chúng ta lấy trẻ nó thanh niên mà rút vào mà tu thì thật sự cái tâm bồ đề vẫn chưa đúng. Nếu mà già mà ra mà làm á thì cũng không phải. Gần 65 tuổi, 70 tuổi thì phải buông xả tất cả để mà niệm Phật. Còn mà trẻ hơn trong đó thì cũng phải tiếp nối để cho chánh pháp được đó, nối tiếp ở trong đó, đó. Ở trong đó, Tam Tài Hội Nguyện nói tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh không phải thể giải đại đạo mà hiệu long Phật chủng. Hiệu long Phật chủng là làm cho cái Phật chủng, cái chủng thánh Phật đó nó phát triển, nó tăng trưởng lên, nó sống lên. Thiệu long Phật chủng là nên họ thường ở trong đó sửa lại thế thôi đó. Thay vì đó, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo cái gì thì ngài nói là thiệu long Phật chủng. Quý vị coi trong Tam Thời, cho nên chúng ta phải làm cho cái Phật chủng, đem cái pháp môn này đó, cái tâm Phật này để hoàn truyền phổ cập đến tất cả, vậy mới đúng cái gì. Còn nếu không á thì nó tịch ngoài luôn à. Thì thật sự á, tâm đó không phải là tâm bồ đề, không phát bồ đề tâm được. Dù các cô là thường trú nhân ở tại làng, thầy đã không ngại bao gian khổ đi bằng pháp độ sanh cho chúng sanh, thì dù cho khổ cực một ngày cũng nên hoan hỷ vui vẻ, chứ không chỉ trích phiền muộn. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái đó rõ ràng cái việc tôi đó ra đây á là tạo cái đó, chúng ta ráng trong đó gian khổ đi trong đó. Chứ mà nếu mà không gian khổ thì thật sự á, cái tâm đạo chúng ta sẽ không kiên cố. Mà cho nên trong một vài ngày cái gì tổ chức pháp hội thì nó có cực một chút cũng ráng. Một năm có vài ngày thôi, đâu có trường kỳ đâu, đúng không? Cho nên chúng ta cố gắng, và ở đây anh em thanh niên cũng nên cố gắng để mà tiếp nối cái nhịp cầu, tiếp nối cái đó, để mà chúng ta có thể đúng như là cái làng A Di Đà, là nơi tụ họp cho tất cả những người có duyên, có tâm đạo, có muốn tu, tất cả về đó, chứ không phải một đơn vị, không phải một cái tầng lớp nào, không phải một cái giai cấp nào, mà cho bình đẳng tất cả những người có duyên, hữu duyên đến với chúng ta đều hoan hỷ vui vẻ. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, kính bạch thầy, có một bé gái được 5 tháng tuổi, được một phao mất trong bụng mẹ được đem ra rồi, được đặt tên là Jolly Thái Tâm. Ngày mai 10 tháng ngày mai 10 tháng 9 hỏa táng ở nhà quan. Xin thầy chỉ dẫn dùng cúng cầu siêu thế nào và cho tốt lúc nào cho ra biển được. Thì đây á, đứa bé mất trong bụng thì cái thọ mạng nó quá ngắn ngủi chứ gì đó nè. Mà thọ mạng nó ngắn ngủi như vậy á, thật sự nó có nhiều nguyên nhân nguyên cớ. Đứa bé đến có có ân, có nghĩa là đòi nợ ha. Nếu mà đòi nợ thì trong đó bắt bà mẹ phải chịu khổ trong 5 tháng rồi bỏ đi. Không có, không có nhiều đứa nó đòi nợ vậy á, nào rồi trong đó cái thọ mạng nó không có, cho nên đây á nó là nó không phải là đó là cái thọ mạng đó, thì chúng ta cũng á, ở nơi đây đặt tên nó rồi làm á cầu siêu như thường lệ thôi. Ở trong đó cũng như một người mất đi thì chúng ta có duyên với nó thì chúng ta làm á hoàn trong đó và cầu siêu tụng kinh, không? Giống như một người thân qua đời để cho kết cái duyên lành với nó và cho cốt lúc nào cho ra biển được. Cái đó thì hỏi ở đạo tràng, ở chùa người ta tính sao chúng ta theo vậy, nhớ nè. Thì cái việc gửi cho cốt ở chùa đó thì cho cốt thì chùa có cái quy định của nó, nhớ không? Nên nếu mà thường thường cho thấy ở bảo quan nó cứ mỗi năm á thầy là đem bao nhiêu cho cốt đến thuyền đó, đi ra biển để mà rải, vì ở trong đó quá bao nhiêu năm rồi đó, thì ở chùa có nhiều quá thì đó là việc của chùa, thì chúng ta theo đúng như cái nghi lễ mà một người á ra đi đó kết duyên với chúng em vậy tốt rồi. Còn á thì chúng ta chỉ có duyên với nó trong 5 tháng thôi, giờ nó bỏ đi thì thôi á, mình á biết được Phật pháp tụng kinh á, đó là cầu siêu cho nó được rồi, nó thì cũng như người thương thôi nha. Thì nó không có cái gì là quá lớn, vì đó là vẫn ở trong sanh tử luân hồi mà, thì chúng ta theo nghi thức đó. Dạ, vậy chúng ta tạm dừng. À, đi Úc chừng nào tôi về hả? Để cho nên tôi chưa đi. Mà ở đây á có cái tin á mừng là tôi á ở trong internet á được biết á là tôi có thể xin cái visa nữa, xin được cái visa 5 năm nữa. Đâu vì điều kiện của tôi á đủ để xin thêm cái visa 5 năm. Nhưng mà là tin xấu đó là nếu mà tôi không làm quốc tịch bây giờ đó ha, trong vòng 3 năm tới không làm quốc tịch đó thì cái thời gian ở Úc phải lâu hơn mới làm được quốc tịch. Nó bắt phải ở Úc 4 năm trước khi làm giấy. Còn bây giờ thì cái điều kiện cũ là ở được 2 năm. 2 năm mà tôi ở được 2 năm mà ở được 2 năm tôi ở thôi. Ở Úc được 2 năm tôi ở được 2 năm rồi. Nhớ nè. Mà khi mà làm giấy đó 2 năm cuối khi làm giấy phải ở được 1 năm. Phải được 12 tháng trong vòng 2 năm á cuối khi làm giấy đó thì phải ở được 1 năm. Cho nên á nếu mà tôi muốn làm quốc tịch thì phải ở bên Úc 1 năm. Thì tôi có được 12 tháng đó. 12 tháng là tôi tính làm giấy được. Mà nếu mà không á làm quốc tịch đó thì tôi xin cái visa. Xin cái visa đó được 5 năm nữa. Mà khi mà làm quốc tịch đó thì tôi phải ở trong Úc 4 năm rồi. Đó là cái xấu. Nó không phải là nó giờ phải cho nên nó giờ có thể tôi về đó tôi làm thêm cái visa. Thế nào? Làm cái visa 5 năm nữa. Thì ở đó mấy tháng rồi tôi về. Tôi về trở đây lại. Về đây cho nó xong nữa. Rồi tôi đi nữa. Không sao nữa. Còn ở Việt Nam nữa quý vị à. Ở Việt Nam đó, bây giờ các thầy á đang á mời mà tình hình nó mà nó em mới duyên nó đủ rồi đó. Tôi phải về chứ. Cũng phải về chứ, đúng rồi. Thì thật sự ở trong đó về á không phải năm nay chưa chắc. Nghĩa tôi nói cái duyên á nó được á thì mới về. Còn duyên chưa được thì chưa về, đúng không? Mà các thầy bên đó đang á tổ chức đang lo, lo trong đó thì có một thầy cũng hay lắm cái gì, thích rất thích băng của hòa thượng, mà rất thích băng giảng của tôi. Mà ổng nghe làm sao á, ổng giảng ra tôi thấy ủa sao cái này của tôi mà, ổng lấy cái lời của tôi ổng giảng, mà ổng thêm á, mấy ngày á thêm á, thêm những cái tiếng mà kỳ dị của tôi cũng thêm vô luôn. À, nghĩa là thuyết pháp là hòa thượng nói không được thêm những cái tiếng đó, à ờ với là cái gì đó, thêm những cái câu đó ổng cũng thêm vô luôn rồi. Tôi thấy ủa sao giống tôi quá rồi. Bởi vì cho nên nó từ từ nó cũng có duyên, nó có duyên trong đó, cho nên nó mai mốt trước sau rồi cũng phải về Việt Nam, vì thật sự cái việc phải khai thị cho nó thấu đáo cái trình độ. Chứ ở bên Việt Nam tu nó chuyên nhất, tu đông đảo, nhưng mà tôi nghe lại đó, không phải mình khen mình, mỗi lần tôi nghe tôi thuyết pháp là tôi không ăn cơm được. Nếu ai thích gì đó tôi thấy dở vô cùng, mà coi các thầy khác thuyết đó nó còn tệ hơn. Đó là sự thật đó, đó là sự thật, không phải là khen. Mình nó nghe mình thuyết pháp á, mình ớn da gà. Để mà nghe các vị khác thuyết pháp đó vì nó không vô nổi. Cho nên ở nơi đây chúng ta thấy chúng ta phải ở trong đó, khi có duyên cho nó phải về để khai thị cho Phật tử, để cho những cái nhân tài mới nó ra, nó lên trong đó. Thì chúng thấy có những cái nhân tố mới nó ra thì sẽ thay thế tôi mà. Nhưng mà trong cái giai đoạn mới đó mình cũng phải bắt một nhịp cầu để nói trong đó. Thì các thầy trong đó sẽ đi vào trình độ và các thật tu, thật chứng và thật thuyết trong đó. Phải tu, phải chứng mới thuyết ra được, chứ không phải học, không phải nghiên cứu. Thì ở trong đó nó sẽ có những cái nhân tố đó khởi ra. Khi mà chúng sanh tu nhiều trong đó thì Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền sẽ ra đời. Sẽ ra đời, chúng ta không có lại gì chuyện đó. Thì trong cái khoảng thời gian nối tiếp đó thì tôi đã thấy tôi cũng phải có cái nhiệm vụ để mà nối truyền, để mà tiếp cái nối tiếp cái khoảng trống đó. Thì khoảng trống nó nối được rồi thì các thầy khác mai mốt ra đó thì cái này sẽ nở ra bao nhiêu hoa nở ra, đúng không? Còn tôi thì giảng sao, đúng không? Rất là, cho nên cái đó thì chúng ta không biết, ráng mà tu đi. Cái duyên nó đến đâu chúng ta chưa biết, hãy ráng mà nắm lấy cơ hội. Vì ở chẳng hạn như tôi ở tại qua Singapore, tôi nói thì qua Úc á, 3 tháng 6 tháng tôi về, các cụ đừng có lo, mấy cụ mà người Hoa đó đừng lo, mấy bà thương tôi lắm, đừng lo, tôi đi tôi về mà, tôi đi luôn. Đi biền biệt luôn à, bị ở Úc nó nắm lại á, Việt Nam nó nắm lại, thấy không? Mấy bà cụ ở Việt Nam nắm lại, tôi ở đó mấy năm trời rồi á, tôi mới đi qua Mỹ. Tôi Mỹ rồi để tôi về để đạo tràng của Hòa Thượng ở bên Úc. Tôi đi rồi cái rồi đó tôi đi luôn. Đâu, mấy bà cụ ở trên đó mỗi lần thấy là khóc à, bên Úc á. Thấy là nó khóc trong đó rồi thầy đi đâu quá rồi không qua tôi về mà trong đó cái duyên đâu sẽ về được cái gì. Thế nào? Rồi giờ mà chúng ta nói, tôi nói biểu tôi đi qua trở về Úc. Rồi tôi trở về Việt Nam, tôi trở về mà đâu biết sao đó không vậy, đúng không? Cho nên nó không có đi luôn, nó không có nổi đi luôn đâu, nhưng mà thời gian á nó sẽ kéo dài, thời gian nó sẽ chia trong đó, đúng không? Nên nó vẫn ở Việt Nam á, chúng ta vẫn phải có căn cứ ở đây, vẫn phải cơ sở ở đây, chứ mà quý vị về đó mà đơn thân độc mã đó ha, người ta không coi ra gì đâu. Như là ông sư huynh á, ông sư huynh, ông vị sư huynh nó nói ủa cái con nó niệm Phật cầu vãng sanh thì đâu cần phải lấy quốc tịch Úc. Là hòa thượng nói ông về với quốc tịch Đài Loan không ai ngó ông đâu, ông về với quốc tịch Úc á thì người ta mới ngó ông mới đợi thành được, còn ông về với Đài Loan không ai ngó đâu, về Trung Quốc cái gì. Ở là cho nên chúng ta mà về á với Việt Kiều á, nó còn trọng, nó còn nể. Còn chúng ta là thầy ở Việt Nam á, âm nói rồi. Ở là cho nên nó cái đó là cái không phải là vì chúng ta, vì chúng ta mà vì chúng sanh. Chúng sanh thấy á, thầy Việt Kiều về cũng nể nể ngồi chứ. Mỏi nó cũng ngồi nó nghe một chút, thấy không? Còn nói thầy Việt Nam á thôi, ông này mai mốt ông giảng mà mình có chuyện mình đi, mai mốt ông giảng. Cho nên cái tâm lý như vậy, hòa thượng á tạo lên á tại Tu Bâm Ba, tạo lên trong Tâm Ba mở ra vậy để cho người Trung Quốc thấy tôi có cơ sở chứ không phải tiền bạc các ông. Cho những người Trung Quốc về tới á, cho người Trung Quốc qua bên Tu Bâm Ba đó thấy hòa thượng là đó thành công. Cho nên nó là cái vì chúng sanh, chứ chúng ta không phải vì chúng ta một chút nào. Ở chúng ta với cái tư thế có cái là, thấy không? À, Phật tử tu đông như vậy nó cũng nể chút là, nó biết chút là ở trong đó chúng sanh nó mới nể chút và nó mới chịu nghe pháp. Còn nó tàn nó đâu nó coi ra gì cái gì, thì nó là mất cái lợi cho chúng sanh chứ không phải cho chúng ta. Cho nên á thì cơ sở này chúng ta vẫn còn giữ, yên tâm không có bỏ đâu nha. Sao hả? Tháng tới thì không có chuyện gì, vẫn tháng 10 hả? Sao đâu có, đâu có, có phải đầu tháng ở Phật tổ chứ nói chuyện. Không có, nếu mà sáu tay thì lần tuần thứ nhì. Vẫn ở đây à, ở đây là vẫn đây. Không phải, không có bỏ. Chúng ta qua cái mùa Vu Lan rồi, một tháng hai tháng qua mùa Vu Lan rồi thì vẫn lại cái chương trình nó thường lệ. Mà nếu mà tôi kẹt á cái tuần đầu tuần á thì tuần thứ hai nói tiếp. Nó vậy, ngoại trừ tôi đi Úc thôi. Nhớ không nào? Chứ nó không có thay đổi, nhớ không nào? Tất cả chương trình đó thì chúng ta vẫn nói là Phật tổ là chính, rồi ở trong đó rồi ở mấy cái nơi khác đó chính như thế nào á thì tôi đặt sao, tôi chưa có hứa với ai hết, là thường lệ mà tôi hứa chỉ về thuyết pháp theo á cái chương trình mời thôi chứ chưa có được, nhớ không nào? Bởi vậy cho nên đó, Phật tổ vẫn nếu không tuần thứ nhất thì tuần thứ hai, nhớ nhau à, vậy đó anh vừa. Cái gì đây? Ở cái này chương trình mà, nhưng mà cái chương trình này á, coi lại cái San Jose cái này coi nó có trùng không? Không. Rồi còn cái đây. Thứ hai đây có gì không? Thì San Jose thôi. No. Thấy không? Vậy đó. Rồi, tính lại đi. Đó, thôi chúng ta tạm dừng đây, xin quý vị chúng ta chấp tay lại để Phật hồi hướng. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.